Chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, người ơi, trong cõi vô thường ấy, đại hải dường như chỉ giọt xương, bão nổi trùng dương cơn quốc biến, dấu chân sóng vỗ bãi cát buồn. Cuộc đời là phù du ảo mộng trong cõi vô thường, dòng sanh diệt thay đổi không ngừng, trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa. Tất cả mọi sự vật trong thế gian này đều phải biến chuyển không ngừng. Thế giới này không vật nào tồn tại vĩnh viễn cả. Chúng luôn luôn sinh trụ dị diệt hay hành trụ hoài không. Đối với con người cũng vậy. Hôm nay tóc còn đen nhánh, ngày mai đã bạc mái đầu, rồi cũng phải ra đi, trả về cho đất nước gió lửa. Hôm nay để bày tỏ tấm lòng tri ân của người con Phật, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành cao cả của cha và mẹ, nhớ đến nghĩa tình phu thê. Hôm nay ngày 9 tháng 12 2018 nhằm ngày 3 tháng 11 năm Mậu Tuất, tại tịnh thất Quan Âm hôm nay được sự chứng minh và chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Hà Nhàn cùng hiện tiền chư tôn đức, toàn thể gia đình Phật tử Quảng Tịnh, Phật tử Nguyễn Thị Tình, Phật tử Lê Thị Kim Y thiết lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức này kỳ siêu cho hương linh Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Diệu Âm Hương Trúc, hương linh Lê Văn Sơn pháp danh Diệu Âm Đức Thọ, hương linh Nguyễn Hữu Đông pháp danh Diệu Âm Đức Thọ cùng hương linh Nguyễn Thị Duyên pháp danh Diệu Âm Liên Tình được cao đăng Phật quốc, cùng hồi hướng công đức này cho cửu hiền thất tổ thân bằng quyến thuộc trong gia đình được thừa hưởng những lời lạc, được nhiều phúc lành. Kính bạch trên chư tôn đức, giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, dưới sự che chở trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới màu sắc hình y rực rỡ của chư tôn đức, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây xin mời Phật tử Quảng Tịnh xin được đại diện toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2018, cũng là thất 100 ngày người bạn đời của con là Hương Linh Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Diệu Âm Hương Trúc, hưởng dương 28 tuổi. Giờ đây trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, gia đình đệ tử chúng con với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lên đôi lời tác bạch. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni, chúng con vốn biết đời là khổ, thân người mong manh tạm bợ, sống chết vô thường, trút một hơi thở là trăm ngàn năm chẳng còn mong tái ngộ. Nhưng than ôi, nghĩa vợ chồng sắt cầm thề hẹn, nắm tay nhau đi hết đường trần, tóc xanh chưa bạc tình đã đoạn, biệt ly sanh tử có ngờ đâu. Không bút mực nào có thể diễn tả hết sự đau thương, mất mát trong lòng gia đình chúng con. Mới ngày nào còn tổ ấm thân thương, phu thê sum họp, mẫu tử thân tình, thật ấm áp biết bao. Nhưng cảnh xưa còn đó mà người đã ra đi về nơi chốn nào. Giờ đây mái nhà hiu quạnh lúc đông sang, cha mẹ thương con lúc chiều tàn, con khờ mong nhớ lòng vương vấn, cứ hỏi mẹ đâu chẳng thấy về. Trước cảnh biệt ly tâm con bồi hồi thương xót, lòng ôm con khóc cạn dòng nước mắt, bởi vô thường đã cất mối tương giao. Nhưng hạnh phúc thay gia đình chúng con được nương nơi hồng ân tam bảo, vui mừng thay con được hạnh ngộ minh sư, chợt nhận được sự vô thường của cuộc đời và phù du trong cõi ta bà này. Nên giờ đây mất mát đau thương chỉ gói gọn trong bốn chữ hồng danh A-di-đà Phật. Sông núi dẫu mai có chuyển dời, ân tình thâm trọng mãi chẳng vơi, con nguyện khắc ghi lời dạy bảo, làm gói hành trang suốt cuộc đời. Giờ đây trước đàn tràng trang nghiêm, trên có chư Phật chứng minh gia hộ, gia đình chúng con thành tâm cảm tạ công đức của sư phụ. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc và thành kính nhất, chúng con biết dẫu có nói cả ngàn lời tri ân cũng không thể nào nói hết được thâm tình ơn sâu nghĩa nặng mà người đã dành cho gia đình chúng con. Để đền đáp công ơn của sư phụ, chúng con nguyện một đời này thắp lên ánh sáng của chánh pháp, hết lòng kính tin vào sự nhiệm màu của pháp môn tịnh độ, tinh tấn tu học sống tốt đạo đẹp đời, làm lợi ích cho đạo pháp để xứng đáng với danh xưng Phật tử, để xứng đáng là đứa con của Đức Từ Phụ A Di Đà. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, gia đình chúng con có được đầy đủ nhân duyên lành, chuẩn bị chút ít tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát cũng như hiện tiền chư tôn đức tăng ni, ngõ hầu hồi hướng công đức này cho người bạn đời của con nhân 100 ngày được siêu sanh về miền cực lạc. Ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mẫn nạp thọ cho gia đình chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của đại diện Phật tử Quảng Tịnh, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này để đàn tràng được viên mãn, pháp sự được trao viên, chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức và toàn thể đại chúng đồng chấp tay niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn viên mãn. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xứng lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Trên sư phụ và chư tôn đức đã từ bi hứa khả, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo pháp viên mãn, đạo quả viên thành, ngàn năm diệu pháp bay xa, để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập thoát khỏi bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Và cũng cầu mong chư Phật Bồ Tát gia hộ cho chư tôn đức tăng ni được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thân tâm thường an lạc, mãi là con thuyền từ dẫn dắt chúng con vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhân Chứng Minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Tâm thành nối bước Như Lai, lòng mang chánh pháp trụ hoài thế gian. Bước đường hành đạo gian nan, thầy đem giáo pháp xả thân giúp đời. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thiện âm mặn cố ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm Mậu Tuất. Hiện giờ là 9 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày chủ nhật cộng tu hàng tuần tại tỉnh Thất Quan Âm. Có gia đình chú Quảng Tịnh, rồi cô Diệu Đức, Thiện Nhã, Tệ Nhật, Liên Tịnh, Nguyễn Thị Thị Dung, Nguyễn Thị Hương Giang, 28 tuổi. Những vị gia chủ Phát Bồ Đề Tâm cúng dường trai tăng sẽ hồi hướng cho chư vị hương linh Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Hương Trúc, mất ngày 27 tháng 7 năm Mậu Tuất, hưởng dương 28 tuổi. Hương linh Lê Văn Sơn, pháp danh Đức Thọ, mất ngày 28 tháng 7 năm Mậu Tuất, hưởng dương 27 tuổi. Và cô Nguyễn Thị Nghiệp, pháp danh Bình An, là mẹ của cô Giáng Hương. Đây là những vị trai chủ chính, cũng như là cô Liên An, hồi hướng cho hương linh của quyền thất tổ và một số các vị hương linh trong này. Chút nữa sẽ chư tăng trú nguyện khi cúng dường trai tăng. Thưa quý vị, 100 ngày của cô Hương Trúc với lại chú Đức Thọ, hai vị này tuy rằng thọ mạng ngắn, người 28 tuổi là cô Hương Trúc, 27 tuổi là chú Đức Thọ, Lê Văn Sơn. Tuy rằng cô Hương Trúc này bình thời cô tu tập rất là tốt, phóng sanh, in kinh, làm phước. Tuy nhiên gặp một cái căn bệnh hiểm nghèo, đó là ung thư. Có nhiều người thắc mắc vì sao mà những người họ ăn chay, họ phóng sanh, họ tu tập tốt mà họ lại chết sớm như vậy. Còn có những người sao mà họ ăn mặn, họ sát sanh, họ tạo nghiệp ác mà họ sống sao mà đến 70, 80 tuổi mà họ vẫn chưa chết. có nhiều người khúc mắc chuyện này. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị, nhân quả nó thông ba đời. Cái đời trước của cô Hương Trúc, cô tích lũy về cái thọ mạng nó kém ít, cho nên đời này cô hưởng cái thọ mạng, cái hạn sử dụng của cái thời gian nó chỉ 28 năm thôi. Quý vị lắng nghe kỹ cái đạo lý này, chứ đừng có nghĩ rằng sao gia đình chú Quảng Tịnh này bao nhiêu năm trời in băng in đĩa, làm có tiền là thỉnh Phật tặng cho mỗi người miễn phí, làm phóng sanh làm phước rất nhiều, vì sao mà chết trẻ? Vì tích lũy thọ mạng đời trước không là bao. Có những người tích lũy thọ mạng đời trước quá kém, họ nằm trong bào thai họ đã bị chết rồi. Vì rồi có cái cô lên cô gặp chúng tôi, cô phá thai 20 lần. Mà cổ là người Bắc, cô nói thưa thầy, con ở ngoài Bắc, con dạy con không biết, con hút 20 lần. Thầy hỏi hút cái gì? Thì đâu có biết phải hút, ngoài Bắc người ta đó là hút thai, trong này người ta nói nạo thai. Thầy hỏi hút cái gì vậy? Cô nói hút thai. Thầy kêu ui rồi thế à. Thì cái thọ mạng của các vị hương linh đó vào chúng cái thời điểm đó, thọ mạng nó ngắn, cho nên thành ra cái hạn sử dụng chưa đầy 9 tháng 10 ngày, chưa đầy. Thọ mạng họ không đủ để họ có thể sống như vậy. Không thể trách người khác được, mà trách cái thọ mạng của mình, chứ không phải do mẹ mình cố ý giết mình mà mình sanh vào cái thời điểm đó, thọ mạng mình nó ngắn, mình phải chết như vậy. Cho nên Đức Phật A-di-đà phát đại nguyện, bất cứ một chúng sanh nào sanh về cảnh giới của ta, tức là sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức thì thọ mạng bằng với thọ mạng của ta, tức là thọ mạng vô lượng thọ. Trong tất cả vô lượng, quang minh vô lượng, công đức vô lượng, tiền tài vô lượng, phước báu vô lượng, không bằng thọ mạng vô lượng. Quý vị có quang minh, quý vị có trí tuệ, quý vị có phước báu, nhưng mà quý vị chết sớm quý vị hưởng được không ạ? Không được. Cho nên thọ mạng là quan trọng. Cho nên hôm nay Giáng Nhàn nói hai cái chủ đề mà hôm trước giờ đang chia sẻ với quý vị, đó là tịnh nghiệp tam phước, và cái chủ đề hôm nay nói là tôn kính sư trưởng và từ tâm bất sát. Nếu mà người nào mà làm được từ tâm bất sát, đó là cái vốn, là cái nhân để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bởi vì nó nằm trong tịnh nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát, hành 10 điều thiện. Cái này quan trọng. Cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đây là thiện nhân. Mà thiện nhân thì niệm Phật phát nguyện mới vãng sanh, vì lòng thiện này nó đã phù hợp với tâm Phật. Còn làm trái lại những điều này gọi là ác nhân. Người này không hiếu kính cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, không từ tâm bất sát, không làm 10 điều thiện, không giữ vẹn luân thường, không chọn hết bổn phận, không ngăn dứt lòng tà, không giữ gìn lòng thành. Người này không ngăn trừ được những cái điều ác. Người này, người ta không làm 10 điều thiện thì chắc chắn người này là ác nhân. Ác nhân tâm trái ngược với Phật, niệm Phật không bao giờ được bản sanh, vì tâm này ngăn che ánh quang minh của Phật, nhiếp thọ người đó rồi. Đây là căn bản mà Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại, trong lá thư nào cũng có nói điều này. Cho nên chúng ta đừng thấy những người làm thiện, người ta chết sớm, người ta gặp nạn, mà chúng ta lại chán chường cái nhân quả thiện, bỏ không làm. Đừng thấy những người làm ác, tạo nghiệp sát sanh, sát đạo dâm dối, họ làm đủ mà họ sống đến 70-80 tuổi, là vì họ tích lũy cái thọ mạng đời trước của họ nó quá nhiều, cho nên đời này họ đang hưởng cái thọ mạng của đời trước. Nhưng mà đời sau của họ thì một đời không bằng một đời, có thể không làm người được, thọ mạng ngắn quá và rớt vào súc sanh luôn. Hôm nay mây thay cái duyên lành làm cái lễ cúng dường 100 ngày của chú Đức Thọ Lê Văn Sơn với lại Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Hương Trúc. Những cái buổi chúng tôi cộng tu ở dưới khu chiên tu ở trong thất cũng hồi hướng cho hai vị này. Hôm nay cái đặc biệt chư Tôn Đức Tăng Ni về đông. Chủ nhật tuần trước cũng cúng chay tăng nhưng mà lại không có đông. Chủ nhật tuần này chư Tôn Đức Tăng Ni thực sự đáo lai đến tỉnh thất Quan Âm, trong lòng giác nhàn cảm động vô cùng. Đây là nói bằng tấm lòng chân thành. Nhất tăng đáo, nhất ni đáo là nhất Phật lai. Một vị họ đến với mình để ngồi trong một cái pháp hội trang nghiêm như vậy, giác nhàn xem các vị này như Phật Bồ Tát, cung kính. Nấu thức ăn, chuẩn bị quà trai tăng cho thiệt là trang nghiêm cung kính để cúng dường cho các vị. Đó là sứ giả của Như Lai, bằng tấm lòng cung kính, thành chí sở chi, kim thạch vị khai, lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt. Huống chi những người có thân bằng quyến thuộc với mình, có duyên với mình ngồi ở đây, dùng lòng thành cung kính đến cùng cực, dẫu cho họ không cảm động nhưng riêng mình cũng nhận lợi ích vì lòng thành mình đến cùng cực. Ấn Tổ nói chỉ có hai cái chữ, đó là thành kính. Nên bảo ban với nhau, chia sẻ với nhau và khuyến khích mọi người nên làm cho thành tựu được hai chữ thành kính này. Từ khi chúng tôi phổ biến cái cuốn Văn Sao Tục Biên, hôm nay không biết chư Tôn Đức Tăng Ni nếu không có thì ra cái phòng kinh sách giác nhàn xin cúng dường miễn phí. Quý Phật tử nếu ai chưa có cái cuốn Tục Biên này, ra về đó chúng tôi tặng miễn phí, đem về mỗi buổi tối đọc ít nhất là nửa tiếng, khoảng một tiếng đồng hồ mình đọc Văn Sao của Ấn Tổ, thấy Ngài phúc đáp trả lời thư cho những người khác thâm thúy vô cùng. Có một cái lá thư này nó thiệt là hay, chút nữa thầy Nhận Minh sẽ đọc cho quý vị nghe bằng cái lời khai thị cái cách tu trì của Ngài. Ngài nói ai mà áp dụng cái cách tu trì này mà chân thật làm ngu phu ngu phụ, tức là những người này họ không cần học rộng hiểu nhiều làm đại thông gia, họ cứ chân thật là một người ngu nhất trần gian này, không biết cái gì ở thế gian, hơn thua phải trái đúng sai, tranh giành được mất, họ chân thật cặm cụi niệm cái phương pháp gọi là niệm Phật ký số đếm từ 1 đến 10 đơn giản như vậy thôi, mà tôi nhắm chắc người này giá chót họ cũng được nhất tâm bất loạn. Còn người mà giỏi là được niệm Phật tam muội. Mà trong tất cả các tam muội, Đại Bi tam muội, Lăng Nghiêm tam muội, Pháp Hoa tam muội, chỉ có niệm Phật tam muội là đệ nhất. Trong Luận Bảo Vương tam muội nói, vì cái niệm Phật tam muội này giúp trong một đời mình thoát ly sanh tử, về bên cạnh ở với Phật, thọ mạng được vô lượng, chứ không phải thọ mạng chúng ta hôm nay 50-70 tuổi, 100 tuổi, cao lắm như ông Bành Tổ 800 tuổi cũng phải chết. Cho nên hôm nay thực sự một cái duyên mà gia đình của chú tuy còn trẻ, chú Quảng Tịnh này 30 mấy tuổi, cô này 27 tuổi, 28 tuổi, mà tích lũy những cái phước báu, cho nên chúng tôi thấy ngộ. Cứ mỗi lần cúng dường trai tăng là có nhiều người ủng hộ, như là cô dưới đó cô ủng hộ 100 mấy chục triệu, rồi cô dán hương mua bột sắn dây từ ngoài Bắc mang vô, rồi nhiều người hưởng ứng ủng hộ, chứ tăng ni đến đông không phải là bỗng không, mà do cái nhân họ gieo trước rồi, cho nên bây giờ nó đủ cái duyên rồi, cái là nó hiện ra cái quả. Cái quả là nhiều chư Tôn Đức Tăng Ni đến đây để chứng minh. Chứ còn mình làm một cái lễ trai tăng hoặc là đám giỗ, đám cưới, không có ai đến nhìn ghế không là mình thấy thất bại đâu, không ạ? Là mình thấy gia đình của mình ăn ở không có đức, không ạ? Gia đình đó ăn ở thất đức, cho nên không có ai đối hoài đấy. Giờ chúng tôi đi vô cái vấn đề nói đến cái việc tôn kính sư trưởng. Cái chỗ này quan trọng, cố gắng lắng nghe. Hiếu dưỡng phụ mẫu thì giác nhàn nói 2-3 đợt trước rồi, 2-3 đợt chủ nhật trước. Đúng ra cái danh từ này gọi là hiếu kính thân tôn sư. Riêng cha mẹ của mình nuôi dưỡng gọi là hiếu dưỡng không cũng đủ, mà phải vừa hiếu dưỡng mà phải hiếu kính cha mẹ nữa mới được. Cái người nào mà bất kính cha mẹ, cái người này không thể thành tựu trong cuộc đời, dầu là xuất gia hay là người tại gia. Bởi vì cái đức hiếu kính này nó rất là quan trọng. Dầu cho mình hiếu dưỡng rất là đầy đủ, ăn uống vật chất phủ phê, nhưng mà cái người mà người ta không biết đạo, người ta hiếu dưỡng cha mẹ bằng cách là cho ăn mặn, mua con này con nọ về giết đồ tư cho cha mẹ ăn, thì Ấn Tổ nói hiếu dưỡng cái kiểu này là người con la sát, đưa mẹ đi vào cõi ác. Cái lúc lâm chung thì thôi rồi, đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi, vì đã tạo nghiệp nhân sát sanh. Tuy rằng không trực tiếp giết mà mua đồ người ta giết rồi, thì Ấn Tổ nói rằng là lấy tiền thuê người khác giết. Còn những người mà cho cha mẹ ăn chay phụng dưỡng đầy đủ, nhưng mà cha mẹ nói mình không nghe, nói đường mình làm một nẻo, thì hiếu dưỡng mà không có hiếu kính. Thì khi mà cha mẹ nói mình không nghe, mình cãi lời cha mẹ, thì cái người này thất đức, bây giờ không áp dụng được cái hiếu đức. Hiếu kính thầy cũng thế, hiếu kính sư trưởng cũng thế. Tuy rằng mình đắp y, mình lễ, mình cung kính, nhưng mà thầy nói đường mình làm một ngã. Thường chúng ta hay nghe cái danh từ gọi rằng là gì, không chân thật, không vâng lời, không làm theo, thì người này không phải là hiếu kính. Nếu mà hiếu kính chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng mà cái nội dung bên trong họ không phục người đó, không kính người đó, cho nên họ không chân thật vâng lời làm theo. Cho nên cái sâu xa của cái nghĩa hiếu kính ở trong quán kinh vô lượng thọ, gọi là tịnh nghiệp tam phước, là nói cho chúng ta biết rằng là phải chân thật vâng lời làm theo mới thực sự là hiếu kính. Thì chúng tôi thấy cái mẫu người mà chúng tôi thường hay nêu ra trong những buổi giảng, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Lắng nghe chỗ này nè. Khi mà Ngài đến Đài Trung để gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, để Ngài học cái phương pháp giảng kinh đó, thì khi mà đến thì nghĩ là Ngài Lý Bỉnh Nam có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là những cái gì ông học lúc trước tôi không có thừa nhận, ông bỏ hết. Ông học triết học với ông giáo sư Phương Đông Mỹ, ông học Phật Pháp với lại là Ngài Trương Gia Đại Sư, tôi không thừa nhận, ông bỏ hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông thắc mắc cái gì ông không được hỏi người khác, ông chỉ hỏi tôi thôi. Điều thứ ba, những kinh sách gì tôi đưa ông mới được đọc. Thì đây là cái giáo dục sư thừa. Sư là thầy, thừa là cái sự truyền thừa giữa thầy giữa trò. Nó có cái sự cung kính, chân thật vâng lời làm theo thì có thành tựu. Thì Hòa Thượng Tịnh Không mới nghe Ngài Lý Bỉnh Nam nói như vậy. Ngài Lý Bỉnh Nam nên nhớ là một vị cư sĩ, đệ tử của Tổ Sư Ấn Quang là cư sĩ thôi. Mà cái sức ảnh hưởng của vị cư sĩ này kinh khủng. Người ta mua nhà, người ta ở xung quanh, người ta cất nhà, đệ tử của Ngài là 500.000 người. Mà chúng tôi coi cái cuộc đời của Ấn Tổ với Ngài nó có cái tương tự giống nhau. Là hai vị này ở một chỗ, ít đi đâu. Ấn Tổ ở một chỗ đó 50 năm, 60 năm, không đi đâu, ở trong thất thôi. Ngài Lý Bỉnh Nam ở 6-70 năm một chỗ. Thì chúng tôi mới suy nghĩ là vì sao các vị này họ ở một chỗ? Bởi vì họ đã đi vào trong cái cảnh giới niệm Phật Tam Muội rồi. Họ không muốn đi ra ngoài để mất cái cảnh giới này, thứ nhất. Thứ hai, họ ở đó họ hưởng thụ cái Phật quang phổ chiếu từ nơi câu niệm Phật mà đã họ đã huân tu nó vô niệm Phật Tam Muội. Cho nên Ấn Tổ mới là đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắm đếp, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Thù tạc là cái chỗ này nguy hiểm nhất. Âm nghĩa qua lại, nó làm cho mình mất thời gian. Anh giúp tôi giúp anh mời tôi đi ăn đám cưới, con tôi đám cưới tôi mời anh, con tôi đám cưới anh, con anh đám cưới mặn tôi phải đám cưới mặn tôi để trả ơn, anh mời tôi đi ăn đám giỗ mặn tôi giờ tôi phải mời anh đám giỗ lại, gọi là thù tạc. Cái này là cái mất thời gian, chưa liễu đạo được thì chấm dứt thù tạc. Nói như vậy có phải mình quên ân bỏ nghĩa không? Không phải. Mình về tới Tây Phương Cực Lạc, mình thành Phật rồi, mình xuống giúp họ nó mới trọn vẹn. Còn ở cái cõi này mình không đủ cái sức để mình giúp.
Bởi vì những cái diệu dụng ở nơi chân tâm tam minh tứ trí ngũ dạ nhãn lục thông từ bi hỷ xả vô ngã vị tha nó bị vùi lấp, nó bị vùi lấp mất hết rồi. Toàn là cái dụng tham sân si ái nhiễm, toàn là cái dụng làm cho khổ đau không, mình giúp họ là toàn những cái này không. Lắng nghe chỗ này. Hôm nay cái liều dùng chúng tôi nói nó hơi cao một chút, cố gắng lắng nghe. Quay lại cái vấn đề là Hòa Thượng Tịnh Không khi nghe Ngài Lý Bỉnh Nam nói ba điều kiện, một cái là Ngài tin tưởng cái vị thầy giới thiệu mình đến. Cái vị này, vị thầy mà giới thiệu Hòa Thượng đến, Hòa Thượng tin tưởng vị thầy đó cho nên mới tin tưởng Ngài Lý Bỉnh Nam. Hòa Thượng gật đầu, vô ở trong đó. Thì khi mà Ngài Lý Bỉnh Nam dạy như vậy mới có 1 năm đến 2 năm, Hòa Thượng Tịnh Thật không thấy có hữu ích liền. Bởi vì nhất tâm chuyên nhất theo một thầy học giảng kinh, lâu ngày chày tháng, bắt đầu cái tâm vọng động, đứng núi này trong núi nọ, phân biệt phải trái đúng sai, thầy đúng thầy giỏi thầy hơn gì không còn nữa, chỉ một mực theo một thầy, cho nên cái vọng tưởng này nó rơi rớt, cho nên trí tuệ được phát sanh, có thọ dụng. Học 5 năm sau, Ngài Lý Bỉnh Nam nói tôi giờ tôi phải giới thiệu cho ông một vị thầy khác rồi đó. Thì Hòa Thượng Tịnh Không tưởng một vị thầy khác là vị nào còn sống. Ngài Lý Bỉnh Nam nói cái bộ văn sao này bao nhiêu tâm tư tâm huyết của thầy tôi là Tổ sư Ấn Quang, là Tổ sư số 13. Bây giờ tôi trao lại vị thầy của tôi cho ông, là đưa cái bộ văn sao này cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không chưa thâm nhập tịnh độ, học pháp thôi. Ngài Lý Bỉnh Nam khuyên Ngài tu tịnh độ, Ngài không bác, nhưng mà Ngài không có theo. Để đó thôi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói cái người mà nghe tịnh độ mà tin chịu niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái người này có căn lành hơn tôi. Tôi học mất mấy chục năm, tôi giảng Hoa Nghiêm, tôi thâm nhập vào Hoa Nghiêm, tôi mới thấy được Thiện Tài Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi, rồi Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát nguyện vãng sanh. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra, tôi mới nguyện vãng sanh. Chứ thầy tôi là Ngài Lý Bỉnh Nam nói tôi cũng chưa tin. Kinh khủng. Thì Hòa Thượng Tịnh Không khi nhận được bộ văn sao 5 năm rồi, Hòa Thượng Tịnh Không xin thầy mình ở tại Đại Trung 5 năm nữa. Và Ngài Lý Bỉnh Nam gật đầu chịu. Thì người trò này sẽ thành công. Khi mà 10 năm xuất sư cho ra đi rồi, thì khi bắt đầu đã, lúc đó Ngài mới đi thọ giới. Khi thọ giới tỳ kheo quay về gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam chỉ thẳng vào Hòa Thượng Tịnh Không nói ông phải tin Phật. Hòa Thượng giật mình, ủa sao lạ. Cái bắt đầu cái Ngài Lý Bỉnh Nam mới mời Hòa Thượng Tịnh Không ngồi xuống mới nói, cái người tin Phật là người ta làm được gọi là tin Phật. Cái người này người ta học hiểu giáo pháp mà người ta làm không được thì người này chưa phải tin Phật. Thì lúc đó Hòa Thượng mới biết tin Phật là gì. Người cư sĩ thọ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, làm được 5 điều này thì gọi là tin Phật. Còn nếu mà làm không được thì người này xem lời Phật giống như đôi dép đứt, bỏ qua một bên vứt chỗ khác, người này chưa phải tin Phật. Người này nghe rằng là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, trong một đời này liễu sanh thoát tử, họ tin vào cái lời thề nguyện của Phật A Di Đà, họ tin vào cái lời của Đức Phật Thích Ca nói, họ làm được thành tựu thì người này tin Phật. Còn nếu họ học hiểu, họ biết, họ để đó thì gọi là thông minh, không cự lại nghiệp lực, giàu có không thoát khỏi luân hồi. Ấn Tổ nói trong này, dầu cho bạn thông minh gì đi nữa, học tiến sĩ, bạn là bác học gọi là thông gia, mà nghiệp báo nó tới, tham sân si ái nhiễm nghiệp tới, nó quằn mình, nó vùi dập mình, thì thông minh này không thể nào cự lại nỗi nghiệp lực. Chỉ có gì mới cự lại nỗi nghiệp lực? Chỉ có công đức chân thật niệm Phật cự lại tiêu nghiệp. Cho nên Ấn Tổ mới nói là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Một cái câu niệm Phật tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, gọi là niệm Phật có khả năng tiêu được túc nghiệp quá khứ. Mà muốn tiêu được túc nghiệp quá khứ là phải kiệt thành. Kiệt tức là cạn kiệt, thành tức là tột cùng của lòng thành. Kiệt thành tức là tột cùng của lòng thành. Người niệm Phật như vậy nó mới tiêu được túc nghiệp. Chứ miệng niệm một đường, tâm để một ngã thì không tiêu được, mà còn trái lại nuôi cái thức. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi thấy rằng đây là một mẫu người tôn kính sư trưởng, chúng tôi thấy đây là bậc nhất. Qua bên Tịnh Tông Hồng Kông, bất cứ nước nào đều có cái hình Trương Gia Đại Sư, giáo sư phương Đông Mỹ. Bà Hàn Quán Trưởng là lo cho Ngài 17 năm ở trong tại căn nhà, Ngài ở trong đó, không có chùa nào chứa hết. Ngài thích giảng kinh mà chùa nào cũng đi cúng, mà Ngài không thích đi cúng, cho nên thành ra người ta không nhận. Ngài phải ở trong nhà của bà Hàn Quán Trưởng đó, 17 năm. Hàm dưỡng ở tại Đài Trung với Lý Bình Nam 10 năm, 27 năm. Những người xưa họ phải học và tu để cho thành tựu, hàm dưỡng cho thành pháp khí, rồi lúc đó họ mới ra để mà họ hoằng pháp. Nếu mà hàm dưỡng chưa thành pháp khí thì giống như chén bát mà không có nung nó trở thành sành, thì một trận mưa qua là nó thành bùn. Cái lời này có ấn tỏ nó. Chén bát mà chưa nung thành sành, một trận mưa sanh tử, một trận mưa qua thì chén bát này nó chưa thành sành, cho nên nó trở thành bùn. Con người không có hàm dưỡng huân tu, trở về với tâm chân thật, niệm câu Phật hiệu nhất tâm bất loạn, đi ra gặp chuyện sanh tử đau bệnh phiền não, cuốn trôi mất, cuốn theo dòng sanh tử trôi mất. Một đời không bằng một đời, là đời này làm người, đời sau làm súc sanh, vô địa ngục ngạ quỷ mất, thành bùn mất. Những cái lời của Ấn Tổ khai thị giá trị cho cái đời sống tâm linh thực nghiệm tu hành cao lắm. Cho nên chúng tôi mới nói quý vị đừng xem thường cái bộ văn sao này. Vì sao mà Ngài Lý Bỉnh Nam để 5 năm sau rồi bắt đầu mới giao cho Hòa Thượng cái bộ văn sao này, là giao một vị thầy khác, sợ mới vô đưa liền, không đủ tính tâm để đi vào bộ văn sao này. Cho nên chúng tôi nói quý vị đừng xem thường, là chúng tôi in 10.000 cuốn đưa quý vị về, quý vị để đó không đọc, thiệt là ổn. Cổ báu trong nhà không đọc, đây là pháp bảo vô giá. Tiền bạc có phải pháp bảo không? Không, nó chỉ tạm sử dụng trong đời này, ra đi không thể mang được. Nhưng mà cái pháp bảo này khi mình hành trì lúc ra đi lại mang theo được. Vì sao mang theo được vậy quý vị? Vì cái kinh nghiệm sống cho tâm linh, để mà chuyển ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, giác ngộ được cái cảnh này nó khổ, quá là khổ rồi, ta bà khổ, ta bà khổ. Nó khổ không thể nói nên lời. Quý vị biết người ta đánh vần chữ khổ, đánh vần sao? Hồi xưa là ca hát ô khô hỏi khổ, đúng không ạ? Khổ còn ca còn hát. Còn bây giờ người ta đánh khổ, đánh vần chữ khổ là khờ. Khổ mà khổ khờ luôn, phải không? Khờ ô khô hỏi khổ, phải không? Như hồi xưa thì còn ca còn hát, gọi là ca hát ô khô hơi khổ. Thôi sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái người giàu có tột bực cũng không thể mua cái khổ này để hết cái khổ này được. Cho nên giàu có không thoát khỏi luân hồi, không thoát khỏi khổ luân hồi. Thông minh không cự lại nghiệp lực, cứ lúc nghiệp lực nó xuất hiện, vì tâm này tạo ra nghiệp, tâm này phải chuyển được nghiệp, mà tâm không chuyển được nghiệp thì nghiệp trói buộc lại tâm. Nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, đó là ba cái độc tố. Chúng nữa chúng tôi phân tích cho quý vị vì sao mình không có lòng từ. Do mình nuôi cái mầm mống của sân hận ở trong này quá sâu dày. Mình nuôi cái mầm mống sân hận quá sâu dày, cho nên cái lòng từ mình biến đâu mất, không còn nữa. Mà cái mầm mống sân hận đó là cái nhân tố để đọa xuống địa ngục. Mầm mống của tham lam là cái nhân tố để làm loài ngạ quỷ. Cái mầm mống của si mê đó là cái nhân tố để chúng ta làm loài súc sanh. Đó là ba cái chất độc nó đưa chúng ta xuống ba đường ác. Nó còn hơn thuốc sâu, còn hơn rắn độc, mà chúng ta không biết, cứ hàng ngày nuôi dưỡng ở trong đó. Mà khi nó có trong đó rồi là phước báu cạn mỏng, làm ăn không được. Vì một niệm sanh nổi dậy nó tiêu cả rừng công đức rồi, làm gì ăn gì nữa. Trong mạng làm gì có công đức có tài nữa. Nghe thì thấy không hợp lý thiệt, nhưng mà về mình chiêm nghiệm lại mình thấy hợp lý. Cái điều chúng tôi đáng phục Hòa Thượng Tịnh Không, mà gọi là tôn kính sư trưởng ở chỗ này. Bất cứ đi đâu giảng pháp ở Mỹ, ở các nước trên thế giới, vừa xuống sân bay là đón xe đi về thăm thầy, là thăm Ngài Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Thăm rồi mua quà cúng dường. Hòa Thượng mới nói là bạch thầy, tuy rằng là tỳ kheo rồi đó nghe, mà vẫn một chữ là thầy, một chữ là trò, một lời là thầy, một lời là trò. nói về cái giới phẩm thì Hòa Thượng Tịnh Không Tỳ Kheo, Ngài Lý Bình Nam là cư sĩ đúng không? Mà nói về cái cảnh giới trong tâm thì Ngài Lý Bình Nam là thuộc bậc thầy. Mà lúc trước là Ngài Lý Bình Nam tu mật tông, tu thiền đủ thứ hết trơn. Khi đến gặp Ấn Tổ, Ấn Tổ quở: một đời này ông ngộ đạo là chuyện khó, mà ngộ nhưng mà ông chưa chứng. Vì chưa chứng cho nên kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc nó còn, cho nên thành ra một đời ông qua rồi ông phải sanh tử. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, thanh văn vẫn muội rút ra thai. Ông tu mật tông để mà tâm mật tương ưng, tức thân thành Phật khó vô cùng. Thôi bây giờ ông niệm Phật đi, ông về tới Tây Phương Cực Lạc để mà ông thành Phật bên đó, thì cái pháp môn này nó phù hợp với mọi căn cơ. Tôi đây là tôi cũng không thể nào mà có thể tu những pháp môn khác, chỉ có pháp môn niệm Phật thôi. Khi nghe Lý Bình, Ngài Lý Bình Nam nghe Ấn Tổ nói vậy xong một cái là quay về liền, bế quan tu liền, hàm dưỡng liền, chuyên lấy cái pháp môn niệm Phật làm chánh hạnh, làm chủ, còn những cái khác làm khách, làm phụ. Thì khi mà về lại Ngài Lý Bình, gặp Ngài Lý Bình Nam, thì Hòa Thượng Tịnh Không mới nói câu này, lắng nghe nha. Câu này là câu mấu chốt quan trọng với Ngài muốn nói: thưa Thầy, sao Thầy không đào tạo thêm vài vị, ý Ngài muốn thầm ý là vài vị giống như con hoặc hơn con, để khi ra hoằng pháp có trợ thủ với nhau, có hỗ trợ với nhau để hoằng pháp. Khi về nói một lần, Ngài Lý Bình Nam cũng im lặng không nói gì. Nói lần thứ hai, Ngài Lý Bình Nam cũng chưa nói gì. Bắt đầu nói lần thứ ba thì Ngài Lý Bình Nam mới nói: Hòa Thượng Tịnh Không, ông đi tìm giùm tôi đi. Đời này trò không ra trò, tìm trò khó lắm. Nói một đường nó là một ngã. Ở dưới mình chưa bao lâu, nó lấy cái danh của mình nó đi loan tin đủ thứ, tìm trò không ra. Lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không không bao giờ dám kêu Ngài Lý Bình Nam để mà đào tạo thêm những người học trò để mà trợ thủ với nhau trong lúc hoằng pháp tu tập. Họ nghĩ họ giỏi. Cho nên Ấn Tổ kể một cái câu chuyện này thiệt là hay. Thì Ngài Đế Nhàn là vào cái thời Ngài giảng kinh thuyết pháp chung và vào cái thời của Tổ sư Ấn Quang. Thì Ngài Đế Nhàn có một vị đệ tử. Thì vị đệ tử này rất giỏi, đi xuất gia còn trẻ, mới 7-8 tuổi, rất giỏi. Thì Ngài Đế Nhàn khi mà cho đệ tử mình để lên thuyết pháp, bắt đầu lớn lên thọ giới thuyết pháp rồi, thì Ngài Đế Nhàn mới quở một câu nhẹ thôi: bữa nay sao mà thầy nói lớn giọng quá, những người người ta ngồi nghe ta hơi chát tai. Vị này buồn, kêu sao thầy mình trách mình. Rồi cuối cùng cái vị đệ tử này đi qua bên Nhật mới học mật tông. Khi về lại thì Ngài Đế Nhàn công phu Ngài rất là thâm sâu. Ngài giảng những cái bộ kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Ngài Ấn Tổ phải khen. Thì khi về lại rồi Ngài Đế Nhàn mới nói đệ tử, cái vị đệ tử đó là ông thiếu hàm dưỡng, ông mới đi học cho nên bây giờ ông phải hàm dưỡng ông tu. Thì vị đệ tử khi nghe như vậy xong rồi cái là bệnh liền: sao thầy mình lại không tin tưởng mình, giờ kêu mình quay vô tu, mình đang đi học mà kêu mình quay vô tu. Buồn, bỏ đi qua Thượng Hải. Qua Thượng Hải xong cái rồi nơ, ôm cái tâm buồn đó đó, cuối cùng chết luôn. Mới có 3 tháng sau chết mất, vì bất kính thầy. Cái chỗ này cái quan trọng. Thầy mới dạy một câu thôi: ông thiếu hàm dưỡng, học thôi chưa có hành, cho nên ông phải hành trì, nó có kinh nghiệm trong hành trì rồi mình chỉ người ta, nó không có sai đường lạc lối. Cái pháp môn mật tông là nó khó, quở trách một chút vậy là bỏ đi, bỏ thầy ra đi. Bữa nay không quở, không còn quở trách nữa, tự động xách gói đi thôi. Thì người học trò này không tin tưởng thầy và không cung kính thầy, cho nên vị này ông chết mất. Cho nên cái tổn đức nhất là không hiếu kính cha mẹ và hiếu kính sư trưởng. Và không có cái tâm này thì không thể nào vãng sanh. Bởi vì khi không có tâm này là tâm, tâm mà không có hiếu kính sư trưởng, không hiếu kính cha mẹ là nó trái nghịch với tâm Phật. Còn nếu người mà có tâm hiếu kính, hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu kính hiếu dưỡng sư trưởng đó, là cái tâm này nó thuận với tâm Phật, cho nên người này niệm Phật sẽ được vãng sanh. Đúng không quý vị? Mà Ấn Tổ có nói trong cái lá thư này, chút nữa thầy Nhật Minh đọc cho quý vị nghe, hay vô cùng. Ngài nói con người đó mà muốn hiếu kính, muốn khơi dậy được cái tánh đức của hiếu kính, thì người này hàng ngày phải siêng năng lễ Phật. Phật là một bậc đầy đủ lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai, túc là đủ, tôn là tôn quý, phước đức và trí tuệ. Đầy đủ phước đức và trí tuệ mà con người nào siêng năng hàng ngày lễ Phật, như chúng ta tu tịnh độ thì Nam Mô A Di Đà Phật, mình lễ một lễ. Nhưng mà muốn làm như thế nào gọi rằng là lễ Phật, mà để cảm được năng lễ là mình sở lễ là Phật, tánh không tịch, cảm được đến cái tánh đức của Phật. Muốn được như vậy thì phải làm sao? Lắng nghe chỗ này quan trọng. Thì người này phải thấy Phật trên bàn thờ tuy rằng nhựa cốt xi măng, nhưng Phật đó là Phật thiệt, mình đang lạy Phật thiệt. Thì lòng tôn kính của mình lạy Phật thiệt ấy, nó khác với là Phật giả, Phật xi măng, Phật giấy, Phật đồng, Phật nhựa. Cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy của người lễ Phật. Mà khi tôn kính Phật được như vậy, cái lòng giữ tôn kính khăng khăng như vậy, gặp Pháp cũng tôn kính, đọc cái lời của Tổ dạy, thì thấy Tổ đang ngồi trước mặt mình để truyền Pháp âm. Thấy chư Tăng, dầu cho chư Tăng đó là phạm giới phá trai, vẫn cung kính như Phật, nhưng không tán thán. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị thả giả xưng tán Như Lai. Họ là Như Lai rồi mình mới xưng tán. Xưng tán người ác không được, cung kính họ như Phật. Thấy con người đó là chồng, là vợ, là anh, là em mình, tôn kính họ như Phật. Vì họ là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai, phải tôn kính. Họ chửi mình, họ giày xéo mình, họ mạt lị mình, họ chà đạp mình, vẫn tôn kính. Cái câu chuyện này lắng nghe. Buổi nói chuyện hôm nay quan trọng, cố gắng lắng nghe, đừng suy nghĩ gì, nó mới vào được. Có cái ông đó, ông có một cái con cừu. Hồi xưa người ta có con cừu, người ta bắt, người ta chở đi trên sa mạc, đi đây đi đó. Rồi con cừu này nó làm việc vất vả với cái ông này, mà ông còn đánh nó nữa. Nó mệt nó không đi là ông đánh nó dữ lắm. Ông chửi, ông la nó dữ lắm. Tức là bất kính với con thú mà họ không có biết. Ông kêu con thú này nó chỉ là để làm công cụ để chở đồ cho mình. Mình muốn chửi nó cũng đâu nói gì đâu, phải không ạ? Chứ người là chửi nó chửi lại á. Còn thú thì chửi thoải mái luôn. Nhưng mà không ngờ bị nhân quả. Cái đời sau, cái phước làm ông đàn ông của ổng hết, cho nên ổng làm đàn bà mất. Thì con cừu này nó khổ cực, nó lo kéo đồ đạc đồ, nó có phước nó làm lại đàn ông. Thì con cừu này đàn ông bây giờ làm chồng lại cái bà này. Ô, cái nhân quả nó ngộ. Thì khi làm chồng lại cái bà này thì thôi, ổng quýnh ổng chửi y chang như là hồi xưa ổng chửi con cừu. Bây giờ ổng làm đàn bà lại rồi, con cừu làm đàn ông, gặp nhau vợ chồng on gia, gặp nhau đối đầu nhau lại. Nó ngộ ha. Cái nhân quả nó ngộ nha. Ông chửi ông quýnh thôi, ông gặp cái gì là ông phan cái đó. Ông gặp dao ông chém, gặp cái gì ông quýnh cái đó. Bảo khổ quá là khổ. Mà không có gì khổ mà khổ gì chồng. Ông chồng ăn chơi hút sách uống rượu, mà mình cặm cụi phải làm ăn y như con cừu mà hồi trước mà ông xài xẻ nó. Thì bà này bà cũng có cái căn lành trong Phật Pháp, bà đến bà gặp được cái ông thầy. Ông thầy này ông đắc đạo rồi, ông soi căn, tức là ông quán được cái đời quá khứ của những vị đắc A-la-hán. Họ thấy được 500 đời của mình quá khứ và của người khác. Họ nhìn họ thấy cái đời trước ông chồng này là con cừu, bà là ông chủ của con cừu, là người đàn ông đi chăn cừu, rồi đi bắt con cừu chở đồ, rồi chửi con cừu, đánh con cừu. Cho nên bây giờ con cừu này trở lại làm gì? Con cừu này trở lại làm đàn ông. Còn bà đó là do đời trước không biết tu thiếu phước, bây giờ nó làm đàn bà mất rồi. Mà hai người ở chung với nhau, cái quả báo hồi trước bà chửi ổng làm sao, bà quánh ổng sao, bây giờ ổng cũng quýt lại bà chửi, ổng chửi y chang. Thì cái bà này bà nghe bà sợ quá rồi, bà kêu bây giờ con phải làm sao thầy? Kêu bây giờ bà về bà dẹp hết dao, những cái gì mà nguy hiểm dẹp bỏ hết, mà bà để một cây chổi á, ngay chỗ đó. Ông chụp cái gì là ông quýnh cái đó. Mà cái chổi là quét nhà nó dơ nhất, ông quýnh lên đầu bà nó mới mau tiêu nghiệp. Thì bà cũng làm y, bà làm y vô thầy. Ông thầy dạy sao về ông làm vậy. Về cái bắt đầu bà để rồi, bữa ăn cơm là bắt đầu ông chửi ông quýnh. Thì bữa đó ông sẵn cái chổi bên cạnh rồi, ông chụp ông đập lên đầu bà. Mà ông thầy ông dặn rồi, khi mà ông đập ông quýnh là bà phải ngồi im, đừng cãi, đừng khóc, đừng bỏ chạy, đừng nói lại. Thì ông hỏi vì sao, thì bà mới kể cái nhân quả này, ông sẽ hết quánh. Cho nên cái minh sư khai thị nó quan trọng. Sẵn ăn cơm đó sao ông chụp cây chổi sẵn đó, ông quýnh ông đập lên đầu bà. Ông kêu bữa nay sao mà tao quýnh mày mà mày không khóc, mày không cãi lại, mày không chạy, lý do sao? Thì bà mới kể ra. Có ông thầy ông nói anh đời trước là anh cù, anh là đàn, em là đàn ông, anh cũng như là em bắt con cù là bắt anh chở đồ nặng la chửi anh, cho nên đời này là anh làm đàn ông lại chồng em, và em đời trước không biết tu làm đàn ông, không biết tu, bây giờ trở lại đàn bà, nhân quả anh quýnh em thì em chấp nhận thôi. Nói cái câu này ông nghe cái ông mát ruột, cái đạo lý này nó hay nha. Nghe cái ông mát ruột, ông kêu ồ vậy hả, nhân quả có hả, ông thầy ông nói vậy hả, thôi để dắt anh tới ông thầy thử xem sao. Tới hai vợ chồng quy y, cái thầy về tu hành cái ngon lành luôn, yên ổn trong gia đình. Trời, thôi hai vị này cung kính tin tưởng nhân quả. Vì sao tin tưởng? Vì bà này bà bị đập bỏ quýnh quá, cho nên thành ra mới tìm tới chùa. Cũng như quý vị chưa khổ cũng chưa tới đây đâu. Bây giờ lỡ ông chồng ông quýnh đó, nó nghe là chắc chắn đời trước mình cũng hành hạ ổng, nó không có sai chạy đâu, phải không được. Tất cả từng ly từng tí, đường tơ kẻ tóc đều nằm trong nhân quả. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì mình cung không cung kính một cái con cừu là con thú, mình xài xẻ nó, mình bắt nó chở nặng, đời sau phải nhân quả. Còn nếu mình ăn nữa thì thôi rồi, khỏi nói. Ở đây ai có ăn không, giơ tay coi. Ăn là khỏi nói rồi. Ấn Tổ nói ăn là khỏi nói rồi. Ăn nghĩa là sao? Là không có lòng từ. Vì sao không có lòng từ? Vì không thấy con thú này là cha mẹ của quá khứ, kinh Phật nói mà. Mà là vị Phật trong tương lai. Vì tất cả chúng sanh nó đều có Phật tánh, nó sẽ thành Phật trong tương lai. Ta là Phật đã thành là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó. Còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Gà, vịt, heo, chó, muỗi, ruồi, kiến, nhạn, tất cả mọi thứ là sẽ thành Phật trong tương lai. Sao mình đi ăn nó? Vì mình không có lòng từ. Nuôi dưỡng đức từ quan trọng vô cùng. Nghe Ấn Tổ nói nuôi dưỡng đức từ nè, lời khai thị của Ngài. Nhân từ. Nếu con người đã không có lòng từ thì không phải là người. Bởi vì cái chữ nhân đó nó phải đi với chữ từ thì nó mới đúng nghĩa là một con người. Nếu con người đó không có lòng từ, sân hận, bực tức, đi đâu cũng không bằng lòng, đi đâu cũng không chấp nhận, nói cái gì mình cũng không ưa, mình cũng không có thể chấp nhận được, trong lòng của mình nó bất an, nội tâm nó bị mâu thuẫn, gọi là mâu thuẫn nội tại. Tâm mình không yên, cho nên thấy cái thế giới cũng không yên, và thấy cái thứ gì cũng không yên. Mà tâm bình, vạn sự bình, mọi việc đều bình. Tâm rộng thì cảnh rộng. Tâm an nhìn thấy cảnh nào cũng nhàn. Muốn làm cho tâm an không phải là đơn giản, phải biết cách dụng công. Một người khi nổi lòng sân hận lên, 3 ngày sau bắt đầu máu huyết mới quân bình lại. Mới coi cuốn sách này, không biết thầy nào để cuốn sách, vừa lật ra đúng ngay cái chữ là lòng sân hận. Ủa sao cái chữ này bữa nay mình muốn nói, sao mình lật ra đúng ngay chữ này ta? Trong đó nói sao? Cái trang đó nói sao? Cái người mà sân hận đó là 3 ngày người ta mới hết, cái máu huyết nó mới quân bình trở lại. Nhưng mà 3 ngày là quý vị thấy là mình trong thời gian 3 ngày đó mình có thể đề phục được, hay là mình tiếp tục sân hận. Mà người giỏi á, dụng công giỏi á, thì trong 1 ngày. Mà người mà khéo á, khéo dụng công á, 12 tiếng đồng hồ là cái sân hận bắt đầu nó dịu. Mà người mà niệm Phật mà chân thật, công phu thâm hậu á, nhiếp tâm được vào câu Phật hiệu, nó vừa khởi niệm sân lên trong tâm, trong trứng nước vừa trong tâm khởi lên là câu Phật hiệu đề khởi liền. Nó không có cái chân để mà nó bám víu nữa. Tuy rằng nó còn ở trong đó mà nó không có tác dụng khởi lên. Chỉ có cách này thôi. Còn cách thứ hai đó là người ta chú vào trong chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt. Mà cái người mà ngộ được chân tâm thường trụ trú vào trong này, Ấn Tổ nói thời này tìm không ra. Dẫu cho tìm ra họ ngộ được chân tâm thường trụ, ngộ tuy rằng bằng với Phật, nhưng mà nhiều người đời tập khí sâu, bắt đầu họ phải trả, từ từ tu, gọi là tiệm tu để tiêu tập khí. Mà tu được một, chứng được một phần thì tập khí tiêu một phần. Họ chứng mà để mà để thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu lắm. Chỉ trong một đời này còn nghiệp cũ tham sân si gói gọn để đó, nó không khởi tác dụng. Bây giờ cái tác dụng chỉ là khởi câu Phật hiệu, đầy đủ tín nguyện, tích lũy tịnh nghiệp tam phước, lúc lâm chung Phật không bỏ chúng ta. Tin chắc như vậy mình có Phật. Vừa phát nguyện là bên Tây Phương Cực Lạc có ghi tên chúng ta rồi. Bây giờ bắt đầu tích lũy thiện căn phước đức, tích lũy câu Phật hiệu, tích lũy tính tâm, hàng ngày công phu tu tập, thì cái lòng tin đến mức độ là nó tin chắc mình có Phật. Trước sau về Phật cũng mang đài vàng xuống, có phần của ta rồi. Để đi vào cái con đường niềm tin này là phải tử công phu, chết sạch hết vọng niệm. Tuy rằng chúng tôi chưa làm được, nhưng mà chúng tôi hôm nay nói với cái nồng độ này là do đọc trong văn sao Ấn Tổ nói. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, hàm dưỡng ở trong đó. Hàng ngày gần gũi với Ngài, Ngài răng nhắc từ từ, từ từ, từ từ, lần lần. Tuy rằng mình chưa được, nhưng mà cái con đường mình nắm chắc trong tay, cái niềm tin mình nắm chắc là chỉ chờ Phật cầm đài vàng xuống đó. Đó là niềm tin bất thối chuyển. Dầu cho ai đến nói cái pháp môn gì khác, liễu sanh thoát tử nhanh hơn pháp môn tịnh độ, mình cũng kêu thôi, bye bye, không chấp nhận được. Lỡ nghe theo Phật Thích Ca đã nói rồi, cách đây 10 muôn khất cõi có thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp, nhưng mà con nghiệp chướng sâu dày cho nên không thấy được, chỉ tin qua nghe lời trong kinh Phật A Di Đà nói, chỉ tin qua nghe lời trong kinh gọi là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói, chỉ nghe qua lời ở trong kinh Đức Phật Thích Ca nói trong quán kinh Phu Vô Lượng Thọ, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát. Từ tâm bất sát là quan trọng lắng nghe nha. Nếu con người này tuy rằng mang thân người mà không có lòng từ, thì Ấn Tổ nói sao? Tuy rằng đội mũ người, mặc áo người, ăn cơm, nhưng mà lòng dạ họ là dạ thú rồi, vì họ không có lòng từ. Không có lòng từ thì sao? Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Người ta nói một câu, mình cãi lại một câu. Người ta hại mình hại lại. Người này không có lòng từ. Đúng ra là con người khi mình có lòng từ, người ta hại mình biết. Giống như là hồi nãy Văn Nhân kể chuyện cái con cừu, biết không ạ? Thấu triệt nhân quả liền. Là con người nghe Ấn Tổ khai thị lòng từ, nhân ái từ bi mối thiện của tâm, tâm càng chân thật phước trạch càng sâu. Nếu thiếu tâm ấy tàn nhẫn hà khắc, dẫu có phúc đức khi hao tổn sạch sẽ bị nguy hiểm. Một niệm sân nổi dậy gọi là nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm. Một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Sân nó có sẵn ở trong này rồi, bên ngoài họ cứ tiếp cho mình. Cái lòng sân này nó là một độc tố gây ra ung thư, nguy hiểm vô cùng. Lắng nghe nghe. Cái bệnh mà trong thân thể của mình nó sanh ra ung thư, rồi bệnh này bệnh nọ, nó có nguyên nhân của nó. Và lắng nghe Văn Nhàn nói cái nguyên nhân cho nó. Hồi trước Văn Nhàn mới còn trẻ, đi vô xuất gia tu tập làm cà phê, thì khi mình nhìn cái cây cà phê, ổ cây nào cũng xanh hết trơn, mà riêng cây này sao bắt đầu nó héo từ từ ta, nhánh này héo, nhánh kia héo, đến nhánh nọ héo, nó héo hết trơn. Thì nhìn xuống gốc cây thấy con sâu nó đang đục cái thân. Biến sâu độc thân à. Mà khi con sâu nó đục vô cái thân thì bắt đầu nó ăn cái lỗi ở trong đó đó, rồi nó bỏ ra cái bột trắng. Thì có hai cách để giết con sâu. Một là mình lấy cái thuốc sâu mình bỏ vô bông gòn cho nó hôi, mình nhét vô đó một cái là cái mùi thuốc sâu nó hôi là con sâu nó chết. Thì khoảng 3-4 ngày sau là bắt đầu cái cây nó tươi lại, nó không héo nữa. Còn nếu người không biết là cứ cắt nhánh này, cắt nhánh nọ, cắt nhánh kia, cắt chuỗi lũi cái chặt chết cây luôn. Mấy người không biết chăm sóc cà phê là như vậy. Nó cũng tương tự, chúng tôi ngồi chúng tôi thấy cái đạo lý này nó tương tự. Cũng vậy, cái thân mình với một cái cây, nó bệnh ung thư về ruột cái cắt ruột, giống như cắt nhánh cà phê vậy đó. Nó bệnh tim cái nó thay tim, đúng không? Cái bệnh cái gì mình thay cái đó, bệnh gì mình chữa cái đó. Nhưng mà không hiểu cái nguồn gốc của nó là do từ nơi cái nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp sát sanh, mà vì cái lòng họ sân hận họ mới sát sanh. Mà vì cái niệm sân này nó mới sanh ra bệnh. Bây giờ mình phải triệt tiêu cái nghiệp sân này thì nó hết bệnh. Triệt tiêu cái nghiệp tham này nó sẽ hết bệnh. Chuyển hóa cái nghiệp si mê này nó hết bệnh. Thì con người này biết chữa ngay cái gốc. Hiểu hiểu cái đạo lý này không ạ? Cho nên hồi nãy cái đoạn ở trong cái cuốn sách đó, bác sĩ vẫn đi chữa, thuốc vẫn uống mà phụ thôi. Nếu mà bác sĩ và thuốc giúp cho người đó hết bệnh thì nhà thương không có người chết. Mà sở dĩ sao người đó hết bệnh là người đó còn cái phước thừa thọ mạng của đời quá khứ còn, cho nên đời này họ gặp thầy thuốc tốt rồi giúp cho họ cái họ qua khỏi cơn bệnh. Mà mình không có hiểu thẩm sâu là do cái nghiệp mình nó đang chuyển hóa trong đó. Mình kêu ô thầy thuốc này ông giỏi lắm, bao tử uống cái thuốc này rồi hết, tôi bảo đảm ông á, lấy bịch đưa bà đã bà uống không hết. Lý do làm sao vậy? Lý do là cái nghiệp cái bà đã chưa trực chuyển. Cho nên mình biết tu rồi, mình nhắm vào trong cái gốc này để mình tu thì nhanh vô cùng, lẹ vô cùng. Đốn cái gốc đó bằng cách nào? Niệm câu A Di Đà Phật thì cái sân này bắt đầu nó tiêu từ từ, nó nhẹ lần. Người ta chọc mình không tức nữa, người ta chửi mình không có giận nữa. Thấy cái gì mình cũng an vui hết trơn. Cái lòng sân hận nó bị đè phục, tí rằng nó còn trong đó. Bây giờ tới quả vị A-la-hán nó mới triệt tiêu được à. Vô dòng quả tứ đồ hoàng sơ quả nó mới làm nhẹ thôi à, chưa tiêu à. Còn nói về kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sao hoặc nữa thì thôi rồi, lâu vô cùng ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên Ấn Tổ mới nói cái pháp môn này là cái pháp môn nhị lực. Nhị là hai, tự lực mình và Phật lực gia trì. Mà chúng sanh hàng ngày sống để nương vào cái lực người khác, mà mình không có biết rằng là Phật lực có mà mình không chịu tin, miệt thị Phật lực. Đang ngồi trên ghế đó là cũng nương vào cái lực người khác. Lực người khác là gì? Sản xuất chế ra cái ghế, đúng không ạ? Rồi mình bận cái áo này cũng nương vào lực người khác. Y áo đây là cũng người khác để dệt. Vải đồ mình mới có, mình may. Tất cả hàng ngày cuộc sống đều phải nương tựa lẫn nhau, gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái kia sanh. Cái này diệt, cái kia diệt. Gọi là trùng trùng duyên khởi. Thế mà họ không tin Phật lực, họ miệt thị Phật lực. Phật A Di Đà phát 48 đời lời nguyện rõ ràng như vậy. Cái lúc lâm chung đầy đủ tín nguyện, 10 niệm được vãng sanh rồi. Mà muốn lúc lâm chung được 10 niệm thì ngay bây giờ phải niệm Phật thành khối, thành phiến, vô trong mộng ngủ vẫn niệm Phật được. Vì lúc chết cái tâm thức của mình gọi là cận tử nghiệp nó na ná như trong mộng. Mà nếu người đó trong mộng người ta niệm Phật được mà không đủ tín nguyện, người này vẫn rớt. Niệm Phật vãng sanh hay không là do tín nguyện. Mà tín nguyện là lặp lại lời của Ấn Tổ, là thấy cái cõi này giống như hầm xí dơ giấy bẩn thỉu, thân mình cũng dơ giấy bẩn thỉu, hàng ngày là tiết ra những cái chất ô uế gọi là củ khiếu, xuất ra đồ bất tịnh, phải nhìn nó, quán nó bất tịnh, cõi này bất tịnh, ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Biết như vậy nhưng mà thực sự thẩm thấu nó là như vậy, vốn như mình đang ở trong tù mong mau để mau về cõi hương, giống như kẻ đang ở hầm xí mau để thoát khỏi. Tự thân mình lên không được, phải nhờ người kéo lên. Đang ở trong ta bà ngũ trược này không đủ cái khả năng để mà mình dùng thần lực đi về Tây Phương Cực Lạc, phải cần nguyện lực của Phật A Di Đà. Mà muốn nguyện lực của Phật A Di Đà thì hàng ngày mình phải lấy cái nguyện của mình, năng nguyện là mình, sở nguyện là Phật, tánh không tịch, cái chỗ tánh không tịch, năng lễ là mình, sở lễ là Phật, tánh không tịch, tự nhiên mình cảm được. Nói chuyện này không phải trò đùa, không phải nói chuyện mà ngụ ngôn bánh vẽ đâu. Hôm nay thực sự trong lòng Giấc Nhàn cảm xúc lớn. Mục đích nói đây để giới thiệu văn sao cho quý vị. Quý vị ngồi trong cái từ trường này, quý vị nghe, quý vị thấy nó ấm áp, thấy là đúng lý rồi đó. Nhưng mà khi về đến nhà rồi, nó bắt đầu nó loãng từ từ. 3 ngày không đọc sách của tổ, của thánh hiền rồi, cái tâm mình bắt đầu nó vẫn đục. Suy nghĩ cái gì cũng đúng hết trơn, toàn là phiền não trong đó rồi khổ đau. Vừa rồi có một cái cô ở Hà Nội, cô vô giám đốc cái công ty xứ gớm, chắc hôm nay cô cũng nghe trực tiếp, tha thiết xin gặp Giác Nhàn thì không có tiếp khách. Ở khu chuyên tu hàng ngày đóng cửa niệm Phật với mấy bà già, thấy nó an lành yên ổn, không có cầu cao xa, không cầu chùa cao Phật lớn chức vị làm cái gì cả, chỉ mong Phật làm sao rước con về Tây Phương càng sớm càng tốt. Không, cái lời này không biết cái nồng độ quý vị nghe, quý vị cảm cái tâm của chúng tôi đến đâu. Chúng tôi nói chân thật, ngồi trước Phật không nói giả dối đâu. Câu nói này là câu ấn tổ. Tôi mong Phật rước tôi về Cực Lạc càng sớm càng tốt. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát mà nói. Quý vị làm cái gì ở trong cái cõi này vẫn là mộng, nó không có thiệt. Chỉ có nghiệp ác nó thiệt, nó theo quý vị để nó đưa quý vị vô tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp thiện là cũng thiệt, nó đưa quý vị lên gì? Cõi trời, cõi tiên, cõi người, cõi A-tu-la. Nay ở trong Kinh Di Đà Yếu Giải nói là gì? Thất đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, tiên đạo và thiên đạo. Thất đạo, giỏi lắm gì đi nữa, làm thiện gì đi nữa, lên tới cõi trời hưởng hết phước rồi, cái quả của đời thứ ba. Làm cái ông gì giỏi gì đi nữa, của cải vật chất đầy đủ ngập trời gì đi nữa, thọ mạng hết, đọa lạc như chơi. Có mấy ai trong cõi này mà có của cải vật chất mà không dính trong ngũ dục tài sắc dâm thực thì chỉ có hàng Bồ Tát tái lai, như Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đao Xuất, vào trong hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia, ở trong cung vua Tịnh Phạn, phủi hai tay trắng ra đi. Chỉ có hàng Bồ Tát này mới không có nhiễm. Còn tất cả hàng phàm phu là phải nhiễm trong ngũ dục tài sắc danh thực thì đố ai mà thoát khỏi. Đó là những thuận cảnh có phước báu. Còn nghịch cảnh thì nó khởi lên trong sát đạo dâm dối, cái con đường nào cũng chết. Nhưng mà vừa rồi cái cô đó có vô thăm chúng tôi, có vừa gặp chúng tôi xong cô khóc, khóc sướt mướt. Chúng tôi hỏi sao mà khóc quá vậy, có chuyện gì không? Khi có chuyện mới khóc chứ. Thì dân nhà nói cô làm nghề gì? Khi con làm nghề sứ gốm, giám đốc quản lý cả trăm công nhân ngoài đó mà sao khổ quá. Khi khổ vì cái gì? Vì tiền hay vì tình hay vì con? Khổ vì cái gì? Nó kêu cái thứ gì nó cũng khổ. Dân nhà nói bây giờ cái khổ đó chỉ có một món thuốc duy nhất. Mà hồi thuốc gì vậy? Thuốc A Già Đà biết không? Là A Mi Thủ Phụ A Di Đà Phật á. Uống vô đi, chịu khó uống đi. Thuốc này nó chữa bá bệnh, thân bệnh, tâm bệnh, nó chữa rác. Đang khổ quá cái tự nhiên nghe cái cầm nước mắt lại. Giới nhàng nói cô giàu có không thoát khỏi luân hồi, không mua được cái chuyện luân hồi sanh tử. 10 năm nữa cô chết, cô có bạc tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, cô cũng không mua nó được. Mà cái người người ta biết khéo, người ta hoán chuyển cái đồng tiền đó trở qua ngân phiếu công đức. Hiểu chỗ nào? Thì nhờ cái công đức này nó mới kéo dài thọ mạng cho cô. Mà không có công đức gì lớn bằng công đức niệm Phật. Không tốn kém, đơn giản, nhẹ nhàng, không vất vả, lao tâm khổ trí. Thế mà công đức này chư Phật tán dương gọi là vô lượng. Không có cái gì mà Phật nói vô lượng hết trơn. Tiền bạc không có nói vô lượng, không có nói cái gì vô lượng, mà chỉ nói công đức niệm Phật là vô lượng. Cho nên bây giờ cô phải chân thật niệm Phật. Cô mới nói là bây giờ con có duyên đang đi làm ăn, con niệm Phật ngày 4 tiếng, sáng 2 tiếng, tối 2 tiếng theo thầy chỉ dạy, rồi con còn thời gian con đi làm ăn, con cúng dường tiền bạc cho mọi người khác được không? Giác nhàn nói cái đó cũng được, mà không phải vào trong lúc này. Trong lúc này cái tâm cô đang bất an, cô càng đi cúng là nó càng bất an. Cái phước này nó không chuyển được cái tâm phiền não, mà công đức công phu mới chuyển được tâm phiền não. Mà khi mà cô có công đức công phu rồi, cô cúng một mà cô hưởng được 100,000. Cũng như cái ông đó, lúc trước ông nghèo mà ông có cái tâm chân thật lên ông cúng ông hòa thượng đó. Ông hòa thượng đó ra nhận quà đồ, ngồi rót trà, mời cơm đồ ăn. Về sau ông buông hết cái tâm không chân thật, không tu hành, ông làm ăn giàu có, ông chở xe tiền lên ông cúng. Ông hòa thượng sai thị giả ra đón. Ông đó ông kêu ổn sao mà đợt trước cúng tiền ít mà hòa thượng ra đón, mà bữa nay cúng tiền nhiều quá hòa thượng không ra đón, mà sao sai chú vậy? Ông thị giả vô hỏi xong rồi hòa thượng mới nói, ông thị giả ra nói với ông lúc trước là ông cúng bằng cái tâm chân thật, cái tâm cung kính, cái tâm đó mới là cái phước báu. Còn bây giờ ông làm có của cải mà hách dịch ta đây, cho nên cho con ra đón là vừa. Hiểu chỗ nào? Này, từ nơi cái tâm chân thật, nếu mình làm một mà không dính mắc gọi là tâm luôn không tịch, thì cô mới khó gọi là công đức vô lậu. Còn cô làm mà cô thấy có, cô làm có tiền và có người, mà tâm đó là tâm gì? Tâm phiền não, tâm vọng động, cô không có niệm Phật là cô dính vô cái tâm này, cô làm cũng chả được bao nhiêu đâu. Cô nghe cô kêu thế hả? Thế hả? Kêu thế chứ sao? Thế vậy đó. Không phải mình không cúng dường, nhưng mà cái người có tu họ tùy duyên cúng dường, không phan duyên. Bây giờ cô đang khổ đau, cô càng đi làm phước, cô trị không đúng bệnh rồi, uống thuốc không đúng bệnh. Càng làm phước, càng lao ra bên ngoài như vậy, càng lao tâm khổ trí, càng phiền não. Cô kêu vậy rồi, con đi ăn chay rồi mà con đã mấy người khách, mấy người giám đốc á, ăn mặn rồi con trả tiền có mang tội không? Kêu có chứ, suối người ta ăn mà dễ gì không mang tội. Cô hỏi vậy phải làm sao? Kêu bây giờ cô nhờ mấy cái người phó giám đốc hoặc là ai đó đi đi. Cô nói cô đau bụng, cô bị tiểu đường đi. Con sao đâu. Kì, trời ơi, suy nghĩ không ra cái chuyện này. Mỗi lần đi ăn là không dám ăn mà trả tiền cho họ ăn, không biết có tội hay không. Cho nên cái chuyện tội phước, cái người phải có trí tuệ mới nhận định được. Còn không nó cuốn vô trong đó, thấy phước là tội, thấy tội là phước, nguy hiểm vô cùng. Mình là cái bậc coi như là phàm phu, trí huệ cạn cợt, không phân biệt nổi đúng sai phải trái. Cho nên cái bộ đây là một cái kiến. Cái kiến tức là cái minh định để chúng ta thấy tội phước. Bởi vì bao nhiêu lá thư người ta gửi đến là người ta khổ đau, người ta gặp cảnh giới bất trắc, người ta tu tập gặp cảnh giới an vui, Ngài điều chỉ hết. Cho nên tất cả mọi thứ có trong này, bộ sách này coi như là một gia bảo gói đầu giường, nó có giá trị đến 9.000 năm mạt pháp mà. Mà mình coi rồi mình cảm xúc, mình quý mến, mình giới thiệu cái bộ sách này thôi, gọi là pháp thí công đức vô lượng, hơn là cúng dường bảy báu. Ví dụ như hôm nay giác nhàn tự nhiên thành ông phú chẩn giả, cho mỗi diện tỷ cầm đi về cười ha ha chơi phải không ạ? Mà xài hết rồi vẫn khổ đau, coi chừng cầm tiền có chuyện, ra kia nó karaoke á, không dễ với nó đâu. Mà cho câu Phật hiệu, cái người nào có căn lành họ nhận cái là họ an vui suốt đời. Một đời này về tới Tây Phương Cực Lạc vẫn an vui, về tới Tây Phương Cực Lạc vẫn niệm Đức Phật A Di Đà. Bây giờ hằng ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, vẫn niệm Đức Phật A Di Đà mà. Nãy giờ 1 tiếng à quý vị, còn nửa tiếng nữa thôi. Bây giờ đang khai triển, chưa nói hết cái chữ từ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Có người nào làm được điều này? Chỉ có hàng Bồ Tát mới gọi là vô duyên đại từ, cho ban phát không điều kiện. Người đó đánh chửi mình, nhục mạ mình, hại mình vẫn khởi lòng thương luôn. Người đó là kẻ đáng thương, gọi là vô duyên đại từ. Họ không có duyên với mình, họ ác duyên với mình, họ nghịch duyên với mình vẫn khởi được lòng từ, thì cái tâm lực người này mạnh dữ lắm. Phải có Phật lực gia trì, chứ tự phàm phu làm không nổi. Muốn có Phật lực gia trì thì người này phải niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật có Phật lực gia trì. Nhớ sân niệm sân thì có địa ngục gia trì. Khi lúc mà gì? Thọ mạng hết là thôi, nó kéo xuống dưới đó, nó hành cho ra bả luôn. Nghe thì tưởng chừng mình thấm thía lắm, nhưng mà con người này không chịu công phu tu tập rồi gì? Phàm phu vẫn là phàm phu, tục tử vẫn là tục tử thôi. Cho nên hôm nay Giác Nhàn nói cho nó hay gì đi nữa, hoa trời rơi rụng dẫn chứng hay gì đi nữa, quý vị nghe có thích thú gì đi nữa, mà quý vị không niệm Phật, phiền não nó vẫn dập vẫn gì, quý vị chết. Mà con người này niệm Phật thì phải làm sao? Ấn tỏ chỉ này, lắng nghe này. Tìm một cái chỗ chân thật. Cái nhà của mình phải thiết lập một cái bàn thờ tôn kính, trang nghiêm. Chỗ đó là cái chỗ nuôi dưỡng tâm linh của mình, nuôi dưỡng lòng từ của mình. Để một cái màn hình lên trên đó. Hằng ngày đại chúng ở đây tu 4 thời, nhất là tối thứ bảy. Sáng 2 giờ Giác Nhàn nhìn lên thấy đại chúng đông. Bây giờ vừa rồi Giác Nhàn thông báo đại chúng, nếu mà thầy nào chú nào không đi tu 2 thời buổi sáng để mà khuyến khích từ 9 giờ đến tối đến 6 giờ sáng thì thôi ăn cơm cứ quỳ vào kia. Mấy thầy mấy chú cũng sợ quỳ, sao sáng tối tu đông ghê. Nó cũng biết, nó cũng có cái pháp chế chú. Sáng nhìn lên hoan hỷ, 2 giờ khuya thức dậy nhìn lên thấy đi kinh hành, chứ nó hoan hỷ vô cùng. Sao mà người này người ta dám chịu câu Phật, niệm câu Phật hiệu trong đêm khuya ta? Mấy con người này nó có căn lành như thế nào mà họ dám niệm câu Phật hiệu, họ nguyện vãng sanh ta? Không thấy tự cực là không thấy Phật Di Đà mà dám niệm. Niềm tin người này kiên cố. Nếu họ không có niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng thì họ không bao giờ dám niệm. Họ niệm vô ích, để tối ngủ cho nó khỏe, sáng đi làm, hoặc giả là mình sáng mình có công chuyện khác chứ làm gì nữa. Ai Di Đà Phật mà không thấy mặt mũi ông đâu hết, niệm hoài. Có nhiều người nói á, bản thân ví dụ như kiểu phàm phu nè, biết bản thân tôi nè, bà cứ kêu tôi hoài, tôi cũng nổi sùng. Phật Di Đà cũng vậy, đem cái tâm phàm phu mình ví dụ như Phật Di Đà. Do Đức Phật Di Đà phát nguyện là ai niệm đến danh hiệu tôi là được vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang, và lúc lâm chung chánh niệm hiện tiền ta đưa về cực lạc. Do cái nguyện ngày phát như vậy mà cuối cùng đem so với phàm phu, là ông kêu tôi riết tôi cũng ghét, ông niệm Phật Di Đà riết Phật Di Đà cũng ghét ông. Nó nói cái kiểu mà phàm phu tục tử ghê gớm không anh. Cái người tu thiền lắng nghe ngài nói cái lá thư này nè, cái người tu thiền nói dầu cho một niệm khởi lên là niệm A Di Đà Phật cũng giống như là mạt vàng rớt vô con mắt vẫn sốt, còn niệm là cái tâm này chưa phải là chân tâm thanh tịnh. Nói cái kiểu Bồ Tát mà mình là phàm phu bà cố luôn. Có ai mà kêu rằng là sống với chân tâm thực sự không? Có ai mà hàng ngày không bị vọng tưởng không? Mà muốn trở về với chân tâm đó, đó gọi là chân tâm bất nhị, bất nhị chân tâm đó đó nghe, là con người này phải giống như ngài Đức Sơn kìa, nghe duyên phạn duyên sản rớt cái tróc trong bụi tre, cái là ngộ được tánh nghe, sống với nó 30 năm trên núi. Ai làm được chuyện này? Chỉ bậc là những gì, những tu thiền nhiều đời rồi, nhưng mà gặp ấm tổ ngày vẫn rầy. Ông đốn ngộ tiên bằng Phật thôi, nhiều đời tập khí sâu mà tập khí phiền não kiến hoặc tư hoặc có, Bồ Tát còn mê khi chuyện ấm. Bắt đầu chuyện ấm vô thai bào là ông mê rồi. Ông đừng có thích, ông đừng có tưởng cái đó là ngon lành. Ông phải vô cái liên thai kìa. Cái liên thai đó là do nguyện lực của Phật A Di Đà đưa về bên đó, là gần với bậc thượng thiện nhân, hàm dưỡng cho ông 10 kiếp nữa ông mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghe chưa? Ngài quở nặng, hầu như những người nào mà gặp ngài gửi thư, gặp ngài trực tiếp là người đó vỡ lẽ liền. Cho nên vì sao mà chúng tôi thấy cái sức ảnh hưởng của ngài Lý Bỉnh Nam 500.000 người, cái gì gần cái môi trường đó, gần ngài cái là tự nhiên người ta an vui. Cái lúc ngài mất 93 tuổi ngài mất hay 95 gì đó, là ngài có tâm nguyện là gì? Niệm Phật cho ngài suốt 49 ngày đêm không ngưng tiếng niệm Phật. 500.000 người cả một cái khu đó niệm cho ngài 49 ngày đêm không ngưng tiếng niệm Phật. Mà tiếng người chứ không phải tiếng máy à. Ngài biết trước 3 tháng bản sanh. Cư sĩ thôi, cư sĩ thôi. Chúng ta mong làm sao những con người có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới đọc vào cái bộ văn sao này, có cái tâm huyết như chúng tôi để truyền tải bộ văn sao này cho hậu thế để họ bớt khổ đau. Cái bộ văn sao này ra đời 100 năm nay rồi, độ biết bao nhiêu người Trung Quốc, biết bao nhiêu người thoát khỏi khổ đau. Bởi vì khi mình coi vào trong đó rồi, cái con người mình nó có cái chất đó rồi, mình mới nói ra được cái điều đó. Trong con người mình có cái gì, mình phát ra cái tần số đó, mình phát ra cái ngôn giáo đó, cái lời nói đó. Nếu trong con người mình niệm Phật mà nói quay cũng là niệm Phật, đúng không ạ? Con người mình muốn vãng sanh mà nói quay mình cũng là đưa người ta về vãng sanh. Vỗ tay mà không có làm thì thôi cũng bùi chứ. Mà trong người mình có cái gì tự mình biết không ạ? Biết không ạ? Biết sao không biết? Chỉ mấy đứa nó khùng điên, nó không biết thôi. Nó khùng, nó không biết nó là gì nữa thì thôi thua. Cho nên ấn tổ nó có hai hạng người không niệm Phật được. Một hạng người là cao ngạo, cho mình là học giỏi, cho mình là tu cao, cho mình là tu thành tựu. Thế nào con người này cũng bị ma dựa. Tâm này là tâm ngã mạn, đồng với ma rồi. Cái hạng người thứ hai đó là vô trí, điên khùng là chịu thua. Còn những người mà đang bình thường đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, tỉnh táo sáng suốt, ngồi đây biết mình đang ngồi trong này để mà nghe Pháp, con người này mà chịu niệm Phật thì chắc chắn con người này sẽ được vãng sanh. Mà niệm theo cái kiểu của ấm tổ chỉ nữa thì gia chót cũng được nhất tâm bất loạn, giỏi thì được niệm Phật tam bụi, có phần vãng sanh, không phải lo. Bây giờ lắng nghe cái lời khai thị ấm tổ, lắng nghe cho kỹ nha. Giờ thầy Nhật Minh đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang dạy cách dụng công tu trì. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào, chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch, tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu. Dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức, diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này xưa kia các vị hoằng truyền tịnh độ chưa đề cập tới, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ẩn quan do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ động căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ cho phân minh. Đến 10 câu là thôi, lại phải niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đó, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó, thì chia thành 2 hơi, tức là câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6 và từ câu 7 đến câu 10 chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Vọng niệm không chỗ nào chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng 10 niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20, 30 hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm trọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thần động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loan loáng đến đi cũng vẫn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn, bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo từ đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi đứng nằm ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Không biết quý vị khi nghe cái độ cung kính và vâng lời làm theo như thế nào. Riêng Vấn Nhàn tin 100% vâng lời làm theo. Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Lúc trước Vấn Nhàn có kể mấy câu chuyện, chính nơi Hòa Thượng Tịnh Không cũng có nói. Những bậc này là đáng tin cậy. Hòa Thượng Tịnh Không nói thì không có sai rồi. Giờ là giờ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này mà niệm Phật không ký số, và dạy niệm Phật để cái tâm đi chỗ khác này. Để mình hình dung ra, vừa rồi có một cô bé, cô đi ra Huế, cô bán trái thận 100 mấy triệu bán không được, cô quay về đây. Cô nghe thời thuyết pháp xong, cô định đi quay về nhà, xong cuối cùng sau đó rồi cô quay lên lại trên thất, cô gặp chúng tôi, cô nói con khổ quá. Vì lý do là mượn cho đứa bạn 60-70 triệu tiền lời mỗi tháng, vậy là 5-6 triệu. Giờ con không có tiền để nuôi hai đứa con, cứ làm ra một tháng là được 5-6 triệu, người ta cầm cái thẻ ATM người ta rút hết, người ta còn bao nhiêu người ta đưa lại, không đủ sống, khổ quá chắc chết. Kêu con không có tu, không có niệm Phật, cho nên giúp cho người ta tiền, tin người ta lấy luôn, rồi cuối cùng bây giờ khổ đau. Rồi cô nói một câu như vậy: con cũng niệm Phật, con nghe người ta nói niệm Phật hết khổ đau, nhưng mà sao con niệm Phật càng khổ, bởi vì con nhớ cái con nhỏ mượn tiền cho nên con khổ quá. Hiểu chỗ nào? Cái miệng thì niệm Phật, nhưng mà cái tâm để nơi cái đối tượng đó, chứ không phải cái tâm để nơi ông Phật. Chỗ này quan trọng. Mà bây giờ cái tâm để nơi ông Phật cũng không được nữa, thì cái tâm phải để nơi cái số. Hít một hơi vô niệm thầm: Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tâm mình ghi nhớ là số 1, chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đếm là 1 luôn, mình nói là 1 luôn thì không được. Thường cái này là mình ngồi tại bằng Phật riêng của mình. Ví dụ như những người tu chung với đại chúng rồi thì theo cái tiếng của đại chúng, theo cái lực đại chúng. Mình về nhà mình tu riêng mình, tụng 21 biến đại bi xong, tụng 1 biến kinh Di Đà xong, mình lễ Phật xong, mình bắt đầu mình ngồi tịnh tọa, để cái tay phải lên tay trái như vậy. Thấy cái hình ấn tổ để như vậy. Chúng tôi có duyên với Ngài sâu lắm. Ngày sau chúng tôi bắt chước vậy. Rồi bắt đầu mình niệm một câu Phật hiệu là ghi nhớ số 1. Nhưng bước đầu cái ý niệm ghi nhớ nó nhạt nhè lắm, nó yếu lắm, nó chạy đi tùm lum. Chúng tôi đang làm cái đài tâm thánh, cái tự nhiên mình đang niệm, mình chà cái đài tâm thánh này làm lên chắc trang nghiêm, cái nó quên câu Phật hiệu liền, nó chạy liền à. Rồi kéo nó lại. Thì Ấn Tổ nói cái cách này nếu ai chịu dụng công thì giá chót họ cũng được nhất tâm bất loạn. Mà người này mà khéo dụng công suốt đời thì họ niệm Phật tâm bụi rất dễ dàng với họ. Bởi vì cái tâm họ để nên cái con số đó, là buộc nơi con số đó, tâm nó giữ một chỗ, gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Cái tai họ nghe lại câu Phật hiệu thì không có vọng chỗ nào chạy được hết. Còn bọn phàm phu chúng ta mà cái miệng cứ gì A Di Đà Phật ào ào ghi số ngày được mấy trăm ngàn câu, mà cuối cùng tâm nó chạy đi đâu mất. Nhớ Phật nhớ cũng không nổi. Đại Thế Chí Bồ Tát là nhớ Phật niệm Phật, nhưng mà mình nhớ Phật không nổi. Như con nhỏ đó, cứ nhớ cái con nhỏ mượn tiền không à. Mà thẩm sâu bên trong á, dầu cho mình niệm Phật mình không nhớ cái gì, nó cũng nằm trong ngon không. Không được. Nhớ số. Ai chịu áp dụng cái cách Ấn Tổ khai thị. Cái này là chúng tôi nói cái cách này mình niệm. Nếu mà mình không có hơi dài, mình hít một hơi vừa phải, đừng có ráng. Niệm Phật làm sao thân tâm nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất, không có ráng cái gì cả. Một hơi thở Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng. Mà niệm ra tiếng mệt thì mình gì? Nam Mô A Di Đà Phật thầm 3 câu một hơi là số 3. Hít một hơi nhẹ nhàng từ 4 đến 6. Làm thêm một hơi nữa là từ gì? 7 đến 10. Cứ như vậy rồi quay trở lại. Trong một thời đó, thời gian qua rất nhanh, nửa tiếng chớp nhoáng liền. Còn không mà cái miệng niệm mà cái tâm để đồng hồ là thế nào cũng đứng dậy không chạy đâu. Thế nào cũng đứng dậy. Đó là cái cách niệm Phật ký số. Hôm nay Vấn Nhàn lấy cái cách này trao gửi cho quý vị. Còn vô với đạo tràng, chung với đại chúng thì mình nhiếp theo cái gì? Cái câu Phật hiệu. Và lắng nghe chỗ này quan trọng này nha, đừng có ngủ nha. Bữa nay cái buổi giảng này là ngủ là thôi cho uổng dữ lắm à. Mấy chú á, coi cái cô nào mà ngủ quay phim cho thầy, bỏ lên phim. Lắng nghe chỗ này. Cái người mà khổ công với câu Phật hiệu, thức khuya dậy sớm chân thật, họ dùi mài câu Phật hiệu để đi vào nhiếp vọng què về chơn, tâm họ thanh tịnh, họ quý câu Phật hiệu này hơn vàng bạc hột xoàn đô la. Hồi sáng Ấn Tổ có trả lời cái lá thư, chúng tôi nghe nó thấm thía. Đứa con nít cho nó cái hạt xoàn á, cho nó cái hột xoàn á, hột xoàn là nó quý giá, nó không thèm. Cho nó cái cục kẹo á, tảng đường á, nó lẫm, nó kiểu này được. Bọn phàm phu á, cho một số vật chất tài sắc danh thịt thì, nó kêu cái này được. Cũng như con nít mà cho nó hạt một cái thẻ đường. Kẻ này là kẻ đáng thương nhất. Còn các hàng Bồ Tát, còn những cái người mà có thiện căn á, hiểu không ạ? Mà cho họ cái pháp môn tu, cho họ cái công đức Phật hiệu, họ quý như là hạt sàn, quý giá, họ chụp họ giữ liền. Còn kẻ phàm phu á, mà đưa cho họ câu Phật hiệu, họ không chịu, giống như hạt sàn không chịu. Ở kia thôi cái này cái xài gì được đâu, lấy làm gì, mệt vô duyên, không lấy. Kêu người khác vô duyên, cho tôi vô duyên, tôi không có duyên tôi nhận đâu. Nhưng mà đưa gì, tiền thì tôi thì cầm đi liền. Đó là kẻ phàm phu, giống như đứa bé nó thích cái tảng đường. Đây là kẻ đáng thương vô cùng. Thương vì sao? Trước sau gì con người này cũng phải đọa lạc. Vì họ thích vào ngũ dục mà họ hỏi không sao không đỏ lạc. Mấy ai mà thích câu Phật hiệu, thích về Tây Phương Cực Lạc, mấy ai? Hôm nay chúng tôi nói cái lời thống thiết này, mà nói cái điều này không phải chúng tôi có cái ý đồ lừa gạt quý vị đâu. Nói chân thật, không có ý đồ mà gọi rằng dụ quý vị rồi để cho quý vị niệm Phật an lạc, rồi quý vị mang đồ về cúng dường cho chúng tôi, hoặc là làm cái gì lợi cho chúng tôi, không phải. Mà cái mục tiêu chúng tôi là nói làm sao để mình niệm được câu Phật hiệu, để nó phục được phiền não, quy về chân tâm thanh tịnh. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Ấn Tổ đạt cảnh giới này. Chúng tôi vậy nói thôi cũng chưa được cái gì, hổ thẹn vô cùng. Ba mươi mấy năm tu thiệt tình là hổ thẹn, hổ thẹn đến cùng cực. Ấn Tổ nói không giữ cái hổ thẹn này là không tiêu nghiệp đâu. Cứ thấy mình là giỏi, mình là đúng, mình là giàu, mình là ông này, ông bà nọ, mình là thế kia, trụ trì thế nọ khác. Hôm nay chúng tôi thấy tất cả mọi thứ là giả hết. Sống trong cái giả, nương cái giả này để mình hiển cái chân. Hiểu chỗ này. Cái thân này là giả, giả thân, để mục đích mình làm sao trở về với cái chân thân, cái chân thật của mình. Chỉ niệm câu Phật hiệu nó mới trở về cái chân thật được. Bởi vì cái câu Phật hiệu đó là cái diệu dụng lưu xuất từ bản nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà, từ nơi chân tâm của Đức Phật A Di Đà. Bao nhiêu công đức ngày gói gọn trong đó, cho nên Ấn Tổ mới nói niệm Phật là lấy cái quả giác của Phật A Di Đà thu tu đã thành rồi, để mình làm cái nhân địa mình tu. Thì chắc chắn người này sẽ thành công, bởi vì người ta có tánh Phật, mà câu Phật hiệu tương ưng với tánh Phật của mình. Nếu mình không có tánh Phật thì niệm bao nhiêu đời kiếp cũng không thể thành Phật. Đã là gạo rồi thì nấu chắc chắn thành cơm. Nếu lấy cát mà nấu thì không bao giờ trở thành cơm được. Lăng Nghiêm nói đúng không? Mình lấy gạo nấu thì chắc chắn sẽ thành cơm. Nếu tâm của mình là không có Phật tánh, cũng như cát mà làm sao cho nó thành cơm, làm sao mà cho nó thành Phật. Mà tâm này nó có sẵn Phật tánh, cũng như gạo nấu phải thành cơm. Tâm này có Phật rồi, tự tin mình có Phật tánh, niệm câu Phật hiệu này thì trước sau cũng thành Phật. Mà muốn niệm câu Phật hiệu này phải gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện, thọ trì tam quy, giữ gìn các giới, không phạm oai nghi. Cái chỗ này quan trọng nè. Tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Trong này Ấn Tổ nói khi đọc cái bộ sách này hay, giới thiệu cho người khác liền. Đây là bố thí pháp thù thắng. Ăn một miếng ngon phải giới thiệu cho người khác ăn liền. Đây là gì? Tự lợi và lợi tha, tự hành và hóa tha. Thì người này trước sau gì cũng thành tựu, đừng có xẻng pháp. Quý vị nghĩ kỹ lại, giờ chúng tôi với vị ngồi tính một bài toán, mình đi xuống cái cõi này giống như mình đi một buôn hàng chiến. Buôn mình lấy được cái gì đây? Được mớ vật chất, mớ nhà cửa. Chúng tôi thì được mớ chùa chiền, mớ bổn đạo, mớ xe cộ, mớ đất đai, mớ ruộng vườn, mớ châu bò. Nhưng cuối cùng không mang đi theo được, chỉ mang nghiệp ác, là coi như chiến buôn này, chiến buôn hàng chiến này coi như thất bại. Một chiến buôn về cõi này cuối cùng thất bại, hai bàn tay trắng, mang nghiệp ác theo. Mà không niệm Phật mà đã không khởi nghiệp ác là cái con người này chỉ có thánh Bồ Tát. Ông Tổ dạy cái vị đó, ông chưa phải là Bồ Tát, ông đừng có nói cái giọng Bồ Tát, toàn là nói cái giọng Bồ Tát không. Trời, tâm mình là Phật cần gì niệm Phật, tâm mình là gì, là chay rồi cần gì ăn chay. Mà nhìn kỹ vô thì thôi phiền não muốn chết luôn, toàn là nói giọng Tổ, giọng Bồ Tát. Mà mình chưa phải là Phật là Bồ Tát thì con người để đọ như tên bắn, nhanh lắm. Không bằng cái kẻ ngu phu ngu phụ, chất phát thật thà, niệm câu Phật hiệu, quên hết tất cả mọi sự đời, có sử dụng chơi không có thôi. Họ lấy câu Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần. Mà khi mà họ dày công khổ cực với câu Phật hiệu, thức khuya dậy sớm, họ niệm nó an rồi một cái, họ thấy cái này là quý nhất. Câu Phật hiệu và chân tâm là quý nhất. Tất cả những vọng niệm đó họ không có theo nó nữa, thôi bỏ qua bên. Mày dắt tao đi bao nhiêu đời kiếp này, tao khổ lắm rồi, thôi không có suy nghĩ gì nữa. Trước khi làm khỏi phải suy nghĩ, làm xong rồi cũng khỏi suy nghĩ. Đang làm thì tập trung mình làm, ai cũng có phải làm nếu mà mưu sinh, đúng không ạ? Làm xong rồi buông xuống niệm câu Phật hiệu. Thì con người này là gọi là gì? Biết dụng công. Chưa làm đã suy nghĩ rồi, cái thói quen của mình, suy nghĩ cho đã đời, rồi cuối cùng làm rồi cũng suy nghĩ chuyện đó nữa. Thì cuối cùng gì? Bị dính mắc vào công việc, đó là vọng tưởng, không buông được. Buông nhà, buông cửa, buông xe, buông cửa, buông rượu, buông vườn, buông hết. Kể câu chuyện này chưa buông được cho nghe. Có chú Tiểu, ông đứng ông quạt ông thầy, quạt ông thầy, xong cái rồi chìm vô trong cái vọng tưởng. Nó kêu cha, mấy năm nay mình tu hành theo ông thầy nó cũng chả được cái gì, thôi mình về nhà mua đàn dịch chăn cho rồi. Đàn dịch nếu mà mình làm ăn khấm khá, cái bắt đầu mình mua mấy con heo về mình chăn. Nếu mà con heo mình làm ăn khấm khá, bắt đầu mình mua mấy con trâu, mình chăn một đàn trâu, cưới một con vợ, được thêm mấy đứa con. Lỡ con vợ mà nó nói không nghe là quánh nó. Thì cuối cùng nó đang trong vọng tưởng, nó tưởng ông thầy là con vợ, quýt cái bóp cây đầu ông vợ thầy. Nó kiểu mày không nghe hả? Bởi vì nó chìm trong vọng tưởng là lúc đó nó vô cái cảnh giới đó rồi, nó không thấy ông thầy nó nữa, nó tưởng là con vợ, quýt cái bóp cây đầu. Okay. Ông thầy ông nói, con à, không phải vợ con mà thầy hả con à. hiểu vọng tưởng không? Nó bước đi một bước là nó bước bước thứ hai. Nó dắt mình đi một bước, nó dắt mình đi bước thứ hai, nó dắt đến gặp con vợ luôn, từ cái đàn dịch mà có con vợ luôn. Hiểu vọng tưởng không? Mà muốn cắt nó được á, chỉ có câu Phật hiệu. Chỉ có trì chú đại bi, nhờ Phật lực gia trì thiên thủ thiên nhãn. Nay có chú Pháp Hoàng, hai vợ chồng, thực sự chú này cũng đặc biệt. Nghe ung thư rồi là ông về ông niệm Phật. Bữa nay ông khỏe, ông làm hai cái tranh thiên thủ thiên nhãn với địa tạng Bồ Tát, cúng dường chúng tôi treo lên. Bồ Tát địa tạng là thể hiện một cái hiếu đức sâu dày, thiên thủ thiên nhãn là thể hiện một lòng từ vô tận, lòng bi sâu dày, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cứu chúng sanh, cho nên hiện ra ngàn tay ngàn mắt. Trong cái tay có con mắt đó là trí tuệ, cái tay đó là hành động, không phải là biểu tượng gì hết. Đừng là mình vẫn chơi bình thường đâu, kinh khủng lắm. Cái người nào mà họ vô cái pháp đại bi rồi họ mới thấy nó màu nhiệm. Cái người mà niệm Phật rồi họ mới thấy nó bất khả tư nghị, niệm Quan Âm rồi. Cho nên thành ra là nói khi một niệm mà nó khởi lên thì gì, cái người đó mà cái lòng sân hận họ nặng, sáng họ trì 21 biến đại bi nước vô trong đại, chú đại bi vô trong nước, xong bắt đầu gì, họ công phu xong họ uống cầu nguyện thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát gia hộ cho con bớt cái lòng sân, phải như vậy mới được. Thì họ một thời gian bắt đầu nó bớt. Hay thiệt, có nhiều người người ta làm có thành tựu. Rồi gì, chỉ cho những con người phụ nữ mà còn trẻ mà cứ nổi nóng, khi lớn lên làm mẹ rồi cái đứa con trong đó nó cũng nổi nóng, nó huân tập cái tánh khí của người mẹ. Mà khi nó nổi nóng như vậy là gì, cái lúc lớn lên nó không kiềm giữ được, cái lúc nó có con nó cho con nó bú, cho con của họ bú, thì đứa trẻ đó phải chết ngã lăn ra. Ông Tổ nhắc hoài, bây giờ nó suy nổi xong lên là sữa này trở thành thuốc độc. mà phải gì, khi nổi sân lên phải để một thời gian mấy tiếng đồng hồ, một hai ngày, rồi bắt đầu nó lặn cái sân xuống, tâm bình khí hòa, rồi lấy cái vải lau cái đầu vú đi rồi mới cho con bú. Thôi ngài không phải nói, ngài nói thống thiết. Còn những người nữ sanh đẻ mà không chịu niệm Quan Âm, con gia họ đến họ làm sanh không được là chết mẹ chết con luôn, cha con và mẹ chết luôn. Cho nên thành ra ngài nhắc hai cái chuyện này rất kỹ. Ngài nói là tôi không phải là nói cái chuyện sanh đẻ đàn bà, rồi nói cái chuyện mà thấp kém đâu, vì thương chúng sanh quá tôi mới thống thiết tôi nói như vậy. Cho hôm nay mà quý vị nghe được những điều này, quý vị nhớ, quý vị về để hành trì. Nhưng mà chúng tôi nói cái bộ óc của quý vị ghi nhớ là quý vị phải nghe như bà Lưu Tố Văn phải 10 lần cái đĩa này quý vị mới nhớ được. Còn nghe qua rồi nói hay quá, hỏi hay sao quên hết trơn rồi, chắc chắn là như vậy. 11 giờ rồi mà còn cái lá thư này hay quá làm sao ta. Đọc luôn hả? Đọc lá thư này luôn đi. Cái lá thư này hay nghe, lắng lòng chút xíu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc lá thư số 30 của Ấn Quang Đại Sư. Phúc đáp thư cho Pháp Hải Đại Sư, xin cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức, tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trích trong lá thư tịnh độ của Tổ sư Ấn Quang do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch. Hơn 10 năm nay, tọa hạ tìm thầy học đạo để mưu sự lợi ích cho mình và người, đó là điều đáng khen ngợi. Nay lại buông bỏ môn duyên, một lòng niệm Phật, lấy quả giác làm nhân địa tu hành, có thể sẽ thân chứng tam muội và chiếm được phẩm cao. Nếu tòa hạ phát lòng quả quyết thì sự mong cầu tất nhiên thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật tuy nhiều, song chứng tam muội rất ít, vì chưa buông được muôn duyên giữ một niệm, nên tâm cùng Phật khó dung hợp nhau. Tòa hạ đã thiết thập giữ sạch thân tâm, lẽ nào lại không có chỗ sở đắc. Nhưng trong thơ về mấy điểm tỏ lòng thấy tánh thoát ly sự sống chết, và bằng cứ chứng đạo đến tay, cần phải đôi chút phân biệt. Nếu tu theo giáo lý thông thường, dù được tỏ lòng thấy tánh, cũng còn cách xa với sự thoát ly sống chết luân hồi, vì cảnh giới ấy thuộc về ngộ chứ không phải chứng. Người đời nay ngộ đạo còn rất ít, huống nữa là chứng ư. Chứng đạo thì hoạt nghiệp mới hết sạch, gốc sanh tử đã dứt, không còn cảm quả luân hồi. Bậc Tu Đà Hoàng 7 lần sanh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian, mới tiêu hết 2 món hoặc kiến tư, chứng quả A-la-hán. Ngài Thiên Thai thị hiện ở ngũ phẩm, Ngài Nam Nhạc ở ngôi thập tính. Các bậc đại sĩ ấy còn ẩn thật đức của mình, tự bảo chỉ được địa vị nội ngoại phàm, thì đâu phải dễ dàng khi muốn nói chứng đạo trong hiện đời. Nếu cứ theo môn tịnh độ là pháp đặc biệt của Đức Như Lai lập ra, thì trên từ bậc đẳng giác, dưới đến hạng tội nạn A Tỳ, như đủ tín nguyện đều được nương sức từ của Phật sanh về cực lạc. Khi đã vãng sanh, tất sự tỏ ngộ cùng chứng đạo dễ dàng như lượm cỏ. Một điều hơi khác, tọa hạ chuyên tâm niệm Phật, không đề cập đến sự vãng sanh trong lúc lâm chung, lại nói có thể nắm chắc bằng cứ chứng đạo. Nói rằng chứng đạo cũng được, sao lại bảo bằng cứ đến tay? Nếu bằng cứ đến tay thì không cần luận, thản như không đến mới liệu làm sao. Xét qua ý tứ trong lời nói ấy, dường như tọa hạ chỉ niệm Phật suông, không phát lòng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Đó là lối dùng sự niệm Phật làm câu thoại đầu của nhà tu thiền, không đúng với tâm chỉ tín nguyện hạnh trong môn tịnh độ. Niệm Phật không tín nguyện so với phép tu thiền tham thoại đầu tuy công đức lớn hơn, nhưng nếu hoạt nghiệp vẫn còn, tất không được giải thoát. Lại bởi không tín nguyện nên không thể nương nhờ sức Phật tiếp độ, vẫn là pháp môn tự lực thông thường, rất khó chứng đạo. Chớ cho sự tín nguyện cầu sanh là thấp kém, vì trên hội Hoa Nghiêm, hại chúng trong cõi Hoa Tạng đều dùng 10 đại nguyện vương để hồi hướng vãng sanh. Hơn nữa các bậc Bồ Tát, tổ sư trong tông Tịnh Độ đều bảo phải phát lòng tín nguyện cầu sanh Cực Lạc. Sao tọa hạ lại lập riêng môn đình không theo thánh quy của Phật Tổ như thế? Và người đã suốt tháng, suốt năm, suốt đời niệm Phật, đâu nên không tu hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính đứng đầu. Tọa hạ bỏ việc gì còn có thể được, quyết không nên bỏ sự lễ Phật. Nếu chẳng lễ Phật, chắc khó cảm thông. Vì lẽ thân ưa an ổn, tất thiếu trợ duyên để triển đạt hết lòng thành. Theo pháp chuyên tu của Ngài Thiện Đạo, thì thân chuyên lễ, miệng chuyên xưng, ý chuyên niệm, niệm cùng cực tự nhiên, ngoài tâm không Phật, tâm Phật như nhau, sự chứng đạo ấy, các lối tu chứng về tự lực không thể sánh kịp. Về việc này, người xưa đã thí dụ như tên dân hèn kém nương bánh xe báo của Luân Vương, một ngày có thể dạo khắp 4 châu lớn. Vậy tọa hạ không nên đem pháp môn niệm Phật rất đặc biệt tu theo đường lối tự lực về quán hạnh thông thường. Ẩn Quang tuy hèn ngu, thật chẳng dám hứa nhận việc ấy. Nếu tòa hạ có thể dùng lòng trong sạch, không nhiễm mỹ trần, phát ba tâm mà niệm Phật, thì hiện đời sẽ thân chính tam muội, sau khi mạng chung liền sanh về thượng phẩm. Như thế Ẩn Quang xin vòng tay trước để chúc mừng. Kẻ ngu ngàn việc, dùng được một điều, mong tòa hạ xét lại. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong này có cái khúc cuối Ngài nói ẩn ý, không có nói rõ ra, đó là dùng ba tâm để niệm Phật. Ba tâm đó là trực tâm. Trực tâm tức là cái tâm ngay thẳng chân thật. Thâm tâm tức là thâm tín nguyện sâu. Thâm tín câu A Di Đà Phật là thâm tâm. Và đại từ bi tâm, người niệm Phật mà lấy cái tâm chân thật, gọi là trực tâm mà niệm, công đức thù thắng vô lượng. Khi mình nhớ số thì mình không có còn suy nghĩ đâu nữa hết. Đây là đang niệm Phật trên cái tâm trực tâm. Thâm tâm tức là mình không cầu cảnh giới, không cầu thấy Phật. Thâm tính câu Phật hiệu, nghe rõ ràng, vẫn nhớ số, vẫn là thâm tâm. Khi niệm Phật không còn ghét dơ ai nữa hết, không có một vọng niệm khởi lên để mà thù oán ai, do mình nhớ số rồi, gọi là đại bi tâm niệm Phật. Cho cái pháp nhớ số này cạn mà sâu, vi diệu lắm, đừng bỏ cách này. Thấy là bình thường chơi vậy thôi chứ mà kinh khủng lắm. Có một thầy đó, ông nhập thất 10 năm nay, ông chỉ dùng một cái cách niệm Phật cái số này. Ông nói tôi dám chắc nếu ai dùng cái cách này siêng năng 3 năm là được nhất tâm. Dở ẹt như tôi, ông nói cũng được 10 năm cũng có thành tựu. Cuối đời là niệm Phật tâm muội. Cho nên là Đại sư Pháp Hải muốn tu thiền mà không có nguyện vãng sanh, cái ngày quy về vãng sanh liền, đúng không? Cái vị này là đại sư này không phải là đơn giản đâu. Kinh khủng lắm á. Tu mà đạt đến cảnh giới này là cũng dữ lắm rồi. Ngài nói ông đạt cảnh giới gì đi nữa là mới ngộ thôi. Để ông chứng đi nữa như Đức Phật Thích Ca, ông phải bả đại A Tăng kỳ kiếp. Ngay đời này ông đủ tín nguyện là ông về gần với Phật, là bất thối chuyển, không còn sanh tử luân hồi, giải quyết dứt điểm cái chuyện này là ông yên tâm, không còn thối đọa nữa. Mình phải tính nhé, tính cái sức của mình, lựa cơm gấp mắm nhé, lựa theo cái khả năng của mình để mình tu cái pháp cho nó phù hợp nhé. Cho nên hình ra là cứ chấp nhận là ngu phu ngu phụ, người ta kêu mình ngu cũng được, người ta kêu mình đồ chó đồ gì cũng được, miễn sao mình niệm Phật an vui là được. Cho nên cái người mà dụng công họ thấy cái khổ cực của câu Phật hiệu, nó kỳ công, nó khổ cực, tạp niệm mà gọi là hàng ngày tranh đấu với nó để mà mình niệm cho nó an cả một kỳ công. Cho nên họ đi ra ngoài họ sợ nó mất cái cảnh giới, nó mất cái tâm an vui, nó không muốn đi nữa. tính như tổ rồi, ngài Lý Bỉnh Nam rồi, mà ngài sống trong cái cảnh Phật quang phổ chiếu, vì họ niệm câu Phật hiệu chân thật, lấy trực tâm thâm tâm đại từ bi tâm họ niệm. Quý vị mà kể phàm phu mà không có cắt bớt duyên trần là thọ mạng quý vị hết, mà hàng ngày không cắt bớt duyên trần là quý vị làm hao tổn thọ mạng vô cùng. Nổi sân lên là hao tổn thọ mạng, nổi tham lên là hao tổn thọ mạng, và nổi si lên là đồng chút súc sanh là đã hao tổn thọ mạng, là chết sớm thôi, là không đủ cái vốn để về cực lạc, nguy hại vô cùng. Coi như là chúng chiến buôn hành chiến này là bao nhiêu là về hai tay không, không được một cái chút công đức thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên thành ra là ngài Ngẫu Ích ngài mới nói rằng là cái tâm thiện căn đó là đại bồ đề tâm. Mà nếu không nuôi dưỡng cái thiện căn, nuôi dưỡng cái đại bồ đề tâm để nó phát nguyện giảng sanh này, một thời gian nó chua chôn vùi giống như là vàng ở trong quặng á, nó còn tạp chất, cho nên thành ra không sử dụng được, người này không sử dụng được. Cho nên phải hàm dưỡng để làm sao mà nó trở thành pháp khí. Mà muốn hàm dưỡng đó thì phải làm sao? Ẩn kính tài năng, đừng xuất đầu lộ diện nhiều, chết sạch hết vọng tưởng, niệm một câu Phật hiệu cho ngoan, cho tốt, cho giỏi. Mà cứ càng niệm Phật thì sống lâu. Vì sao vậy? Có duyên tưởng Phật, có duyên niệm Phật, sống dai vô cùng. Như có nghe câu này không ạ? Niệm Phật diệt tội tiêu khiên, đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành. Trời, nó hay ghê. Niệm Phật được diệt tội, tội vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó diệt. Rồi tiêu khiên úc trái là những người oan khiên với mình, oan gia đến mình nó được tiêu mòn nữa. Rồi đặng nhiều phước đức, không có công đức nào bố thí cúng dường bảy báu không bằng công đức niệm Phật. Cái này chúng tôi nói thật. Sao mình lại bỏ công đức niệm Phật, phí cả một thời gian thế? Vì mình thấy những cái khác quan trọng hơn công đức niệm Phật, cho nên mình thấy nó bình thường. Thực sự mà nói, từ khi 2007 lập cái đạo tràng niệm Phật rồi, từ từ đến hôm nay, mỗi chủ nhật đều đặn với số người này về, chư tăng ở đây mà sống bình yên là đúng thiệt là công đức Phật hiệu bất khả tư nghị. Thâm tín A Di Đà Phật là gia sung mãn, đầy đủ trí huệ, đầy đủ phước báu, đầy đủ thọ mạng, đầy đủ tường bạc, về tới cực lạc cũng được. Ba cái đồ dễ rách ở thế gian này làm gì đâu mà quan trọng, không được. Cho nên cố gắng chủ nhật rảnh mình về đây nghe một thời thuyết pháp, trong người mình lâng lâng nhẹ nhàng rồi bắt đầu mình tu, đến thứ năm là bắt đầu nó xìu là vừa đó. Rồi bắt đầu mình cái gì, thứ bảy về nạp pin nữa, gọi là gì, hàm dưỡng huân tu, gần người thiện trí thức, để lần lần từ từ chim mình cũng vô nghe pháp. Bữa nay muốn nói nhiều lắm về cái lòng từ không giết, quan trọng lắm. Ấn Tổ có khai thị về cái lòng từ không giết này, quan trọng vô cùng. Nhưng mà nay không có cái thời gian, 11 giờ 14 phút để cúng dường trai tăng cho chư ni, chư tăng thọ trai. Đại sư Ấn Quang khai thị về là bệnh dịch tai nạn, bệnh nan y đều từ nghiệp sát sanh. Quan trọng. Kết nghiệp sát sanh là do ăn thịt rất là thê thảm mà ra. Hay lắm. Đạo Phật giải quyết nghiệp sát sanh bằng cách niệm Phật, không sát sanh, ăn chay và phóng sanh. Những cái lời ngài nói từ nơi cái lý tánh chân thật nó lưu sức. Cái người mà họ chân thật họ mới nghe được điều này. Còn cái người mà không chân thật, không có căn lành, họ nghe cái này giống như giấy vụn, đồ nói chuyện con nít chơi. Thiệt ạ. Nhưng mà lúc thọ mạng hết rồi họ mới thấy cái này có giá trị, nhưng mà quay lại không kịp nữa. Không đủ sức để quay lại, không tích lũy để quay lại. Người ta nói một câu mình nghe trái tai gai mắt, kêu niệm Phật phóng sanh ăn chay, cái lúc gần chết đố mà tin được. Bây giờ còn sống không tin, mà lúc còn chết sao tin? Mà có chết không? Sao mà không chết? Mà chết biết khi nào không? Ngày mai coi chừng. Không phải ngày mai đâu, sáng không đảm bảo được đến chiều đấy. Sao mà Phật tử hôm nay dám ngồi trong này nghe cái điều này, thiệt là gan dạ. Căn lành sâu dày lắm mới chịu ngồi đây, còn không là ngủ. Hồi nãy thấy có một cô ngủ ở dưới không? Bây giờ những cái điều này là nó nói trái ngược với là thế gian hết, nói trái ngược lại với thế gian hết, thì mình đi mới xuất thế gian được chứ. Nếu thuận theo thế gian, thuận theo phiền não, thuận theo ngũ dục tài sắc danh thực thì tham sân si, thì hỏi làm sao mà thoát khỏi luân hồi sanh tử được. Mà cái người mà nghe những điều mà nó trái với thế gian này, họ chịu làm, họ vâng lời chân thật làm theo thì thôi rồi, căn lành người này sâu dày lắm. Chúc mừng quý vị sẽ giảng sanh trước giác nhà nghe A Di Đà Phật. Đáng lẽ hôm nay cho quý vị nghe cái thị tịch biết trước lúc giờ mất của Ấn Tổ, tuần sau cho nghe cái đó. Ngày ra đi mà cái miệng ngài kìa nè, lúc mà ra đi á, hộ niệm thì bốn chữ thôi, bốn chữ nhép 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 cái miệng A-di-đà-phật. Còn mình lúc ra đi làm sao? Vợ, vợ, vợ. Nhớ vợ quá cho kinh niệm vợ không à. Có cái ông đó, có ông đó đó, ông bị bệnh sao mà ông ra đi, ông nằm còn bộ xương không à. Mấy thầy tới tụng kinh rồi địa tạng tụng đủ thứ hết trơn, cái ông hồi dương ông kêu tôi nhớ vợ quá. Bây giờ hàng ngày nhớ quá cho nên lúc đó nó chỉ có cái tâm thức đó, bà vợ về cái cái chết. Cái lúc mình nhớ cái gì trong cuộc sống này, lúc ra đi mình niệm cái đó, nó tự phát ra. Còn không gì, tiền, tiền, tiền đó. Đúng không? Đúng không? Cười nghe có lý vậy đó. Cái đó không có thoát khỏi đâu, chắc chắn. Còn Ấn Tổ sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm đến hơi thở cuối cùng mà cái miệng còn mắc máy. Nếu bình thường bây giờ không niệm thì lúc đó đố mà niệm được. Lúc đó là phải đọa lạc chắc cú luôn, không chạy đi đâu hết trơn. Đừng có nói cái giọng Bồ Tát. Phàm phu chay, phàm phu dốt đặt cán mai mà nói giọng Bồ Tát là chết. Thôi chân thật khuyên người ta ăn chay, chân thật niệm câu Phật hiệu. Hồi nãy Ấn Tổ nói, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm Phật nhất như. Cảnh giới này là vô niệm Phật tâm bụi rồi, lý nhất tâm. Cái này là phải hàm dưỡng 30 năm. Hôm qua nhiên gặp Bác Kế, ông lên ông thăm Giác Nhàn. Nhìn gương mặt ông bữa nay khác. Ông già mà sao môi ông hơi hồng hồng chứ ông đóng môi son á. Cái ổ sao bữa nay nhìn thấy ông tướng lạ vậy. Ông kêu con bắt chước thầy, thầy giảng quan sao hay quá. Con đóng cửa con niệm Phật chẳng tiếp ai. Ừ được, ông được á. Ông an vui, tự nhiên ông hoan hỷ. Khác với lúc trước dữ lắm. Khác lắm. Ông thọ sa di rồi, kêu thọ tỳ kheo, ông kêu thôi khỏi niệm Phật diễn sanh, khỏi tỳ kheo cũng được. Vô công phu không quan trọng. Cái người niệm Phật rồi họ thấy câu Phật hiệu quan trọng, còn tất cả những thứ là gì? Giả hết. Không có gì là quan trọng đối với họ, không có gì mà đáng cho họ để tâm. Thực sự là vậy. Họ có làm họ để cái tâm vô chút xíu rồi gì? Họ quay về câu Phật hiệu. Quý vị không làm cái chuyện này thì chắc chắn lúc lâm chung quý vị phải mang cái tâm phiền não, tham sân si đọa lạc, khổ chết người. Bản thân anh em tu sĩ chúng tôi cũng như thế thôi. Ủa, 11 giờ rưỡi rồi ta, thôi đứng dậy.
Nguyện đem công đức này hướng về không tăng cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh